Chương 1426 công lược vai ác bột 97. Ta cho ngươi báo danh một cái phong kiến thức rừng cây sinh tồn ma quỷ huấn luyện doanh, không những có thể rèn luyện thân thể, lại có thể cho ngươi đề cao thân thủ, có hay không cảm thấy thực cảm động? Bác Vũ Đường mỉm cười hỏi. Bác Thần lại là mày ninh chặt, cự tuyệt nói còn không có nói ra, liền nghe được Bác Vũ Đường nói, chờ ngươi thân thủ trở nên rất lợi hại sau, ta về sau liền dựa ngươi bảo hộ. Bác Vũ Đường thấy hắn mày ninh chặt, lông mi trừng, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải bảo vệ ta? Bác Thần vội lắc đầu, không có. Hắn chỉ là không nghĩ rời đi nàng. Phong kiến thức huấn luyện, kia đại biểu cho hắn sẽ thời gian rất lâu nhìn không tới nàng, không thể cùng nàng ở bên nhau. Vậy ngươi trên mặt kia phó không tình nguyện biểu tình là cái gì? Bác Vũ Đường híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Bác Thần đáy lòng hơi hơi thở dài một hơi, ta ở chỗ này cũng có thể học tập, đồng dạng có thể cho chính mình trở nên rất lợi hại, đồng dạng có thể bảo hộ ngươi. Nơi này lại hảo cũng so ra kém nơi đó. Phải biết rằng trên thế giới lợi hại nhất sát thủ đều là từ nơi đó ra tới. Ở ta Bắc Vũ Đường chuẩn tắc, nếu không không cần, nếu muốn liền phải tốt nhất. Ngươi không nghĩ trở thành người lợi hại nhất sao? Hắn không nghĩ trở thành người lợi hại nhất, hắn chỉ nghĩ muốn cùng nàng ở bên nhau. Nhưng là nếu nàng muốn, hắn liền sẽ vì nàng làm được. Ta đi. Nghe được hắn đồng ý, Bắc Vũ Đường trên mặt nháy mắt nhộn nhạo ra một mạt sáng sủa mỉm cười. Bác Thần bị nàng sáng sủa mỉm cười cấp mê mắt, ánh mắt si ngốc nhìn nàng. Bác Vũ Đường giống như không có chú ý tới hắn kia cực nóng ánh mắt, thẳng vươn ngón út. Ở Bác Thần ngây người khi, nàng lôi kéo hắn tay, bẻ ra hắn ngón út, đem chính mình ngón út chồng lên đi, ngoéo tay. Sau đó, lại đem lẫn nhau ngón tay cái che lại một cái trương. Đương lẫn nhau ngón tay cái đối thượng, Bác Thần đấy lòng giống như là bị cái gì xúc động giống nhau. Hắn ngơ ngác nhìn cái ở hắn ngón cái thượng tay, phảng phất ấn xuống không phải hắn tay, mà là hắn tâm. Hiện tại ngoéo tay cũng kéo, đóng dấu cũng che lại, ngươi đã có thể không được đổi ý trở thành người lợi hại nhất. Nói như vậy, ta liền có thể ở bên ngoài đi ngang, ai cũng không dám khi dễ ta. Bác Vũ Đường hướng về phía sáng sủa cười. Ân. Bác Thần khẽ lên tiếng, giống bị nàng cảm nhiễm, bên môi nhộn nhạo ra một mạt mỉm cười, ngữ khí trịnh trọng nói. Sẽ không làm người khi dễ ngươi. Đúng lúc này, Bác Vũ Đường trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, vai ác bột đối ký chủ hảo cảm độ vì 100. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thinh linh xảy ra thanh âm, thinh linh xảy ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, làm Bác Vũ Đường biểu tình hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai là kém như vậy một bước sao. Hữu nghị nhắc nhở, thỉnh ký chủ hợp lý lựa chọn rời đi phương thức. Ngàn vạn không cần kích thích đến vai ác buột, để tránh kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Minh nhắc nhở nói. Ta hiểu được. Bác Vũ Đường là 100 triệu không nghĩ tới, sẽ ở ngay lúc này nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Cứu vớt hệ thống quy tắc trò chơi cùng diệt tra hệ thống, khác nhau quả nhiên rất lớn. Ngay kế, Bác Vũ Đường đem Bác Thần đưa lên tư nhân phi cơ. Nàng đứng ở phía dưới, nhìn Bác Thần đi lên phi cơ, nhìn phi cơ bay lên bầu trời, biến mất ở đám mây. Trên phi cơ Bác Thần ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn phía dưới người, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới. Chờ ta. Bác Thần đối với ngoài cửa sổ, nàng nơi địa phương nhẹ giọng nói. Ở phi cơ rời đi sau, Bác Vũ Đường di động vang lên, mặt trên phát tới một đoạn video. Video nội dung thình lình chính là đã từng cho nàng chụp hình ảnh chụp. 1427 chương 1427 công lược vai ác bột 98. Bác Vũ Đường đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quả nhiên, nàng lo lắng sự tình đã xảy ra. Âu Nam trong tay có nàng muốn đồ vật, chỉ là nàng trong lòng trước sau có một cái nghi hoặc. Hắn tay cầm như vậy một cái quan trọng tin tức, cư nhiên không có nói cho gia tộc. Bác Vũ Đường như thế nào cũng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này chia nàng này đó ảnh chụp người đều không phải là Âu Nam. Âu Nam đến bây giờ cũng không biết kia đoạn video tồn tại, hắn chính là người khác trong tay một cái con rối. Bác Vũ Đường bắt thông cái kia điện thoại, nàng cho rằng đối phương sẽ không tiếp, không nghĩ tới điện thoại thông. Người muốn thế nào? Bác Vũ Đường thanh âm lạnh lùng. Ngày mai buổi chiều 5 giờ, một người đi trước thành Nam kho hàng. Nếu là ngày mai 5 giờ không có nhìn đến người, kia phần video ta sẽ làm toàn thế giới người đều nhìn đến. Nhớ kỹ một người, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Âu Nam sau khi nói xong, dựa theo thần bí nam tử muốn chọc giận trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bác Vũ Đường nhìn cắt đứt điện thoại, chau mày. Bên kia, Âu Nam quải điện thoại sau, khó hiểu nhìn về phía thần bí nam tử, cái gì video. Âu Nam đến bây giờ đều còn không có nhìn đến quá cái kia cái gọi là video, càng không biết là thế nào video có thể làm Bác Vũ Đường ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn quá tò mò, chính là người nam nhân này tựa hồ không tính toán cho hắn xem. Thần bí nam tử lãnh đạm nói, ngươi chỉ cần biết rằng là trợ giúp ngươi được đến Bắc Vũ Đường là được. Âu Nam sắc mặt khẽ biến, nhưng là không có đối hắn phát hỏa. Hắn hiện tại còn phải dựa vào hắn, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thần bí nam tử tiếp tục nói, ngày mai dựa theo ta nói làm. Chỉ biết chỉ có một lần, hy vọng ngươi hảo hảo nắm chắc trụ. Không đợi Âu Nam nói chuyện, thần bí nam tử biến mất. Âu Nam sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Loại này bị quản chế với người cảm giác, làm hắn thực không thoải mái. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, chờ đến hắn được đến Bắc Vũ Đường sau, lại tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Ngay kế, Bắc Vũ Đường dựa theo Âu Nam nói, một người đúng hẹn đi trước Âu Nam nói thành Nam kho hàng. Bắc Vũ Đường nhìn trước mắt vứt đi kho hàng, trên tường tràn đầy loang lổ dấu vết, chung quanh cỏ dại mọc thành cụm. Kho hàng vừa lúc tọa lạc thành Nam Bắc Sơn giữa sườn núi. Khoảng cách nơi này gần nhất thôn xóm đó là dưới chân núi thôn. Kho hàng ở giữa sườn núi, ngày thường rất ít có người tiến đến, Bác Vũ Đường xe ngừng ở cửa chỗ, đi hướng kia gian vứt đi kho hàng. Đương nàng đi tới cửa khi, kia phiến nhắm chặt cửa sắt chậm rãi mở ra. Bác Vũ Đường mặt vô biểu tình đi vào kho hàng, ở nàng bước vào sau, phía sau kia phiến môn chậm rãi khép lại. Bác Vũ Đường lông mi hơi hơi một trọn, vẫn chưa có bao nhiêu đại phản ứng. Đường kho hàng đóng lại khi, đồng thời cũng đem chỉnh gian kho hàng duy nhất ánh sáng đóng cửa, trong phút chốc cả người đều dung nhập ở trong bóng tối. Hắc ám, có lẽ đối với những người khác tới nói, phi thường không tiện, thậm chí sợ hãi. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên mới khủng bố. Chỉ là đối với có thể đem coi Bắc Vũ Đường tới nói, lại là không phải cái gì vấn đề. Bắc Vũ Đường thừa dịp cơ hội này, nhìn chung quanh toàn bộ kho hàng hoàn cảnh, đột nhiên. Ánh mắt nhìn về phía kho hàng lầu 2 phương hướng, nơi đó có một cái cùng loại văn phòng phòng. Nàng thấy được trong phòng có hai người, trong đó một người đúng là Âu Nam, mặt khác một người nam tử, nàng chưa bao giờ gặp qua. Âu Nam, ta đã tới rồi, đừng lại cho ta giả thần giả quỷ. Bác Vũ Đường trong thanh âm nhìn như bình tĩnh, lại hơi hơi mang theo một tia run rẩy. Gái đúng châu ngứa thể hiện nàng ra vẻ chấn định bộ dáng, lấy tê mọi đối phương. Mau cấp bổn tiểu thư ra tới. Bác Vũ Đường ánh mắt mọi nơi chuyển động, kia bộ dáng thỏa thỏa chính là sợ hãi bộ dáng. 1428 chương 1428 công lực vai ác bột 99. Xoay một tiếng, một đạo mãnh liệt ánh đèn đánh vào Bác Vũ Đường trên người. Thinh linh xảy ra cường quang, làm nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ở thích hướng ánh sáng sau, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Âu Nam liền ở nàng che lấp công phu. Từ lầu 2 đi xuống tới. Bác Vũ Đường lạnh mặt nhìn hắn, nói đi, mục đích của ngươi. Âu Nam đang chuẩn bị dựa theo nói, chỉ là muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, liền nghe được thai nghe truyền đến thần bí nam tử thanh âm. Nói cho nàng, trở thành ngươi nữ nhân, cái kia người nọ là ma quỷ, cùng nàng không xứng đôi. Âu Nam hít sâu một hơi, chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Vũ Đường, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phía trước ta vẫn luôn không có nhận rõ chính mình tâm, nhưng là từ ngươi rời đi sau, ta mới biết được nguyên lai ta vẫn luôn ái ngươi. Bác Vũ Đường cười nhạo một tiếng, Âu Nam, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Âu Nam như cũ vẻ mặt thâm tình nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói đều là thật sự. Chúng ta một lần nữa trở lại quá khứ hảo sao? Thần bí nam tử thấy Âu Nam không có dựa theo chính mình nói làm, khẽ to mày. Thật là cái rong dài phế vật. Đến bây giờ còn ôm ảo tưởng, thật là không biết cái gọi là. Chỉ cần không phải mắt mù người, há có thể nhìn không ra hắn thiệt tình vẫn là giả ý. Thần bí nam tử cũng mặc kệ, xem hắn như thế nào dùng chính mình phương thức thuyết phục Bác Vũ Đường. Hắn liền chờ, chờ cái kia ngu xuẩn tự rước lấy nhục. Bác Vũ Đường nhìn hắn giả mù sa mưa bộ dáng, yên lặng trợn trắng mắt. Giờ này khắc này Âu Nam rốt cuộc làm nàng tìm về quen thuộc cảm giác. Phía trước thông qua điện thoại liên hệ khi Âu Nam cấp cho nàng cảm giác thực bất đồng, cái kia Âu Nam có thể so trước mắt cái này xử sự lợi hại nhiều. Nguyên bản nàng cho rằng đây mới là Âu Nam gương mặt thật, hiện tại xem ra là nàng tưởng sai rồi. Phía trước cùng nàng vẫn luôn liên hệ người, không phải Âu Nam, mà là có khác một thân. Đến nỗi người kia là ai, Bác Vũ Đường trong lòng đã là có suy đoán. Nàng khỏe mắt dư quang phiết giống nhau trốn tránh ở lầu 2 trong căn phòng nhỏ tên kia nam tử. Nếu là nàng đoán không sai nói, chuyện này rất có khả năng là nam nhân kia một tay thao tác. Phía trước vẫn luôn tưởng không rõ, Âu Nam có cái kia video, vì sao không có nói cho Âu ra, hiện tại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Cái kia video rất có khả năng liền ở cái kia thần bí nam nhân trên người, đến nỗi Âu Nam hay không xem qua, nhìn nhiều ít, này đó cũng không cũng biết. Tại đây phía trước, vẫn luôn tưởng không rõ địa phương, nhìn đến nam nhân kia sau, Bác Vũ Đường đã là đem trước mắt tình huống suy đoán thất thất bát bát. Hiện tại nàng cần phải làm là, chứng thực một chút, Âu Nam biết nhiều ít. Mặc kệ là làm con rối Âu Nam, vẫn là vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm thần bí nam nhân, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Bác Vũ Đường nhanh như vậy liền đoán được. Bác Vũ Đường ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, qua đi. Âu thiếu gia. Ta Bác Vũ Đường tốt xấu cũng là Bác gia đại tiểu thư, ngươi còn muốn cho ta làm ngươi trùng theo đuôi, ngươi không cảm thấy ngươi mặt quá lớn. Âu Nam mặt tối sầm, nhưng là thực mau ngậm một mặt ôn nhu cười, cái gì trùng theo đuôi? Ngươi là của ta vị hôn thê. Vị hôn thê. Bác Vũ Đường cười nhạo một tiếng, dối tay ra đối với nàng vây vây tay, ngươi lại đây. Âu Nam đang chuẩn bị qua đi, liền nghe được thai nghe truyền đến thần bí nam tử thanh âm. Đừng qua đi. Âu Nam dưới chân nện bước một đốn. Bác Vũ Đường rõ ràng nhìn đến hắn đang chuẩn bị đi tới, chính là đột nhiên lại ngừng lại. Nàng ánh mắt từ hắn trên người xẹt qua, chú ý tới tóc đen gian che giấu đồ vật. 1429 chương 1429 công lược vai ác bột 100. Bác Vũ Đường trong lòng hiểu rõ. Như thế nào không dám lại đây? Bác Vũ Đường dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ngươi không phải yêu ta sao? Hiện giờ ta chỉ là làm ngươi lại đây. Ngươi đều làm không được, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi là thật sự yêu ta, sẽ đau ta. Khi nói chuyện, trên mặt nàng châm chọc không cần quá rõ ràng, dường như ở trào phúng hắn miệng đầy nói dối. Âu Nam muốn qua đi, nhưng là vẫn là nghe thần bí nam tử nói, vẫn chưa tiến lên. Bác Vũ Đường thấy hắn bất động, trên mặt xẹt qua một mạt tạm đạm chi sắc, khóe môi biên lại là ngậm một mạt trầm biếm, nhìn một cái, chỉ là một cái nho nhỏ thử, khiến cho ngươi nguyên hình tất lộ. Âu Nam, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Âu Nam tự nhiên chú ý tới Bắc Vũ Đường mới vừa rồi kia chợt lóe mà qua ảm đạm chi sắc, trong lòng vừa động, đáy lòng ẩn ẩn có hy vọng. Xem ra nàng vẫn là để ý chính mình, chỉ là không thừa nhận thôi. Bắc Vũ Đường thấp giọng nói, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Âu Nam có chút tâm động, chính là bên thai truyền đến thần bí nam tử u lanh thanh âm. Nàng ở lừa ngươi qua đi. Ngươi nếu là qua đi. Chính là thượng nàng đương. Thần bí nam tử nói, làm Âu Nam trở nên lắc lư không chừng, đến cuối cùng vẫn là nghe từ hắn nói. Bác Vũ Đường ám đạo một tiếng đáng tiếc, lại cũng không có quá lớn thất vọng. Ở hắn sau lưng có vị kia thần bí nam tử vì hắn bày mưu tính kế, muốn bài bố Âu Nam nhưng thật ra thật là có điểm khó. Bất quá, không quan trọng nàng mục tiêu lại không phải hắn, mà là vị kia vẫn luôn tránh ở chỗ tối nam nhân. Ta hôm nay lại đây. Như vậy ngươi trong tay video hay không có thể cho ta? Bác Vũ Đường mở miệng nói. Âu Nam khép cười một tiếng, muốn video cũng có thể, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Làm ta nữ nhân. Âu Nam bắt đầu dựa theo thần bí nam nhân nói làm, bác thần, cái kia quái vật không thích hợp ngươi. Quái vật. Bác Vũ Đường nhướng mày, hắn nơi nào kỳ quái, làm ngươi gọi quái vật. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta video. Ta liền sẽ tin tưởng kia hết thảy. Thần bí nam tử nghe được Bắc Vũ Đường hỏi, ưu trầm con ngươi xem kỹ nàng. Âu Nam căn bản liền không biết trong video là cái gì, tự nhiên cũng không rõ Bắc Vũ Đường nói cái gì đó, hắn chờ đợi thần bí nam tử hồi phục. Bắc Vũ Đường còn lại là chú ý quan sát đến Âu Nam trên mặt thần sắc. Đương nàng nhắc tới quái vật khi, hắn thần sắc bình tĩnh, kia biểu tình nhìn như đạm nhiên đi, kỳ thật vừa lúc phản ứng một sự kiện. Đó chính là hắn cái gì cũng không biết. Nếu là xem qua nói, chỉ sợ đã sớm kêu gào, càng sẽ không như thế thản nhiên đối xử. Hắn không biết nói, kia duy nhất biết đến người chỉ có vị kia tay cầm video, thao tác hết thảy thần bí nam nhân. Kia phần quan trọng video tất nhiên ở hắn trên người. Nghĩ thông suốt sau, Bác Vũ Đường trong đầu bắt đầu tìm kiếm như thế nào lợi dụng Âu Nam đem người nọ dẫn ra tới, đến nỗi muốn biết Âu Nam gì đó. Bác Vũ Đường căn bản sẽ không đi suy xét. Nguyên nhân rất đơn giản, Âu Nam vừa thấy chính là chịu người bài bố. Âu Nam cho dù chết ở hắn trước mặt, phòng trừng đều sẽ không làm hắn ra tay. Duy nhất làm Bắc Vũ Đường đoán không ra chính là người nọ rốt cuộc tổn cái dạng gì mục đích. Nàng chưa từng cùng người nọ đã gặp mặt, cùng hắn không có gì thù, như vậy duy nhất khả năng đó chính là nhằm vào nàng phía sau Bắc gia. Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường nghe thấy được trong không khí bay tới như có như không mùi hương, kia mùi hương rõ ràng chính là thôi hóa người hoàn xuân dược, chỉ là này dược phát huy ở trong không khí, thông qua hô hấp tiến vào nhân thể. Bắc Vũ Đường nhìn đối diện Âu Nam, vừa thấy vẻ mặt của hắn, hẳn là bọn họ trong kế hoạch một bộ phận. 1430 chương 1430 công lực vai ác bột 101. Bắc Vũ Đường ngừng thở, lợi dụng hàn băng trưởng nội công tâm pháp làm chính mình sắc mặt trở nên ửng hồng. Âu Nam chú ý tới nàng sắc mặt bất đồng, liền biết dược hiệu bắt đầu rồi. Tại đây phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng xuân dược loại đồ vật này đều là uống thuốc, không nghĩ tới còn có thể thần không biết quỷ không hay từ trong không khí xuống tay. Như thế nào như vậy nhiệt? Bắc Vũ Đường bĩu môi reo lên. Âu Nam ân cần cười nói, ta nơi đó có thủy, yêu cầu sao? Nơi nào? Bắc Vũ Đường ánh mắt trở nên mê ly. Âu Nam nhìn lên thấy nàng bộ dáng này, trong lòng trở nên lửa nóng. Đợi chút gạo nấu thành cơm sau, lượng nàng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ở mặt trên, Âu Nam ngón tay lầu hai phòng nhỏ. Hảo! Bắc Vũ Đường bộ dáng giống như là bị dược tính cấp mê thần trí, mơ màng hồ đồ đi theo không có hảo ý Âu Nam hướng tới lầu hai phương hướng mà đi. Chờ lên lầu thang sau, Âu Nam gấp không chờ nổi đẩy cửa ra. Ở căn nhà kia bày một trương to như vậy giường cùng một cái bàn, trừ lần đó ra lại vô mặt khác gia cụ. Nay hiển nhiên là Âu Nam cố ý chuẩn bị, vì chính là lan giường. Ở bọn họ hai người tiến vào trong phòng sau, vị kia thần bí nam tử cư nhiên không ở phòng trong. Cái này làm cho Bắc Vũ Đường tâm sinh cảnh giác, xem ra đối phương thân thủ lợi hại, tuyệt phi người lương thiện. Bắc Vũ Đường ngũ quan khác hẳn với thường nhân, nàng một mặt vặn vẹo thân thể, làm ra một bộ bị dược vật khống chế bộ dáng, một bên lặng lẽ chú ý chung quanh hướng đi, muốn tìm ra người nọ ẩn thân địa phương. Nho nhỏ một gian phòng, trừ bỏ kia trương thấy được giường lớn, lại vô mặt khác ẩn thân địa phương. Chẳng lẽ tên kia nam tử đi ra ngoài? Cái này ý tưởng vừa ra, Bắc Vũ Đường đi trước phủ quyết. Nàng tuy rằng vẫn luôn cùng Âu Nam đối cẩm, nhưng là vẫn luôn lưu ý mặt trên hướng đi. Nàng căn bản liền không có nhìn đến người nọ rời đi. Chẳng lẽ này gian trong phòng có mặt khác cám phòng? Âu Nam đã gấp không chờ nổi muốn phát gục nàng, chỉ là vì xong việc phiền thoái. Hắn mở ra một bên sớm đã chuẩn tốt máy quay phim, chờ chuẩn bị cho tốt hết thẻ sau. Âu Nam đi bước một hướng tới Bắc Vũ Đường mà đi. Tuy rằng hắn không thế nào thích nàng, nhưng là vì quyền lợi, vì nàng phía sau Bắc gia, ủy khuất một chút chính mình. May mắn, nữ nhân này lớn lên không tồi, đặc biệt là hiện tại sắc mặt thường hồng bộ dáng, nhưng thật ra nhìn rất ngon miệng. Có phải hay không thực nhiệt? Âu Nam dụ hứng hỏi. Nhiệt. Bắc Vũ Đường ánh mắt mê ly, trong miệng hàm hàm hồ hồ đáp lại. Nhiệt nói, vậy cầm quần áo cởi ra. Âu Nam cười tủm tỉm đề nghị nói. Không tốt. Âu Nam nhướng mày. Không cởi ra nói, ngươi sẽ thực nhiệt, cởi nói, ngươi sẽ thực thoải mái. Không cần. Bác Vũ Đường trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm. Ngoan, nghe lời. Âu Nam tiến lên, dục muốn động thủ. Không cần lại đây. Bác Vũ Đường như là tránh né hắn tới gần, thân mình không được sau này lui, thối lui đến góc tường, dường như trong lúc vô ý đụng vào khai quang. Liền nghe được lạch cạch một tiếng, chỉnh gian kho hàng nội nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Trong bóng đêm một đôi sắc bén ánh mắt ở trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái, rốt cuộc lên đỉnh đầu phía trên tìm được rồi cái kia cất giấu nam nhân. Tìm được rồi người, vậy là tốt rồi làm. Đáng chết. Âu Nam trong miệng rủa thầm một tiếng, hướng tới chốt mở phương hướng mà đến. Ở hắn tiếp cận, Bắc Vũ Đường trong tay ngân châm hướng tới Âu Nam trên người huyệt đạo chắt đi, nháy mắt Âu Nam thân thể cứng còng ở nơi đó, mà Bắc Vũ Đường duỗi tay một lan. Thân thể hắn thật mạnh đè ở chính mình trên người, kia cảm giác giống như là nàng bị Âu Nam cưỡng chế. Nguyên lai Vũ Đường ngươi thích ở trong bóng tối làm việc. Bắc Vũ Đường khẽ nhếch miệng, trong miệng phát ra thân ảnh rõ ràng là Âu Nam thanh âm. 1431 chương 1431 công lực vai ác bột 102. Nóng quá, mềm yếu vô lực, mang theo nữ tử cố hữu hờn dỗi hương vị, tự nàng trong miệng tràn ra. Lập tức liền không nhiệt. Trong bóng tối hai người ôm eo, nhìn qua giống như là Âu Nam gấp không chờ nổi muốn đem nàng phát gục đến trên giường. Vẫn luôn kề sát đỉnh chóp thần bí nam tử, liền nhìn hai người ở ngã vào trên giường. Thần bí nam tử khỏe môi biên lộ ra một mạt cười lạnh. Chờ đến hai người gạo nấu thành cơm sau, hắn sẽ giết Bắc Vũ Đường, đem sự tình giá họa đến Âu Nam trên người. Lấy Bắc gia đối Bắc Vũ Đường coi trọng, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Bắc gia cùng Âu gia đối chiến, chính mình lại lửa cháy đổ thêm dầu một chút, cũng coi như là giải trong lòng chi hận. Bắc Vũ Đường một người phân thức hai giác, khỏe mắt dư quang lại là chú ý người nọ nhất cử nhất động. Người nọ trước sau không có động, giống như là thằn lằn giống nhau kề sát đỉnh chót. Người này nên không phải là chuẩn bị xem biểu hiện bản sống Đông Cung đi. Hiển nhiên người kia cũng không có tính toán rời đi bộ dáng. Bắc Vũ Đường tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, trong tay mấy cái ngân châm lặng yên không một tiếng động hướng tới hắn bay đi. Vẫn luôn dán ở tầng cao nhất thần bí nam tử thân hình chợt lóe, rơi xuống trên mặt đất. Bắc Vũ Đường đã sớm dự đoán được hắn có lẽ có thể tránh đi, nhưng là không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy. Hắn phản ứng nhanh chóng, Bắc Vũ Đường tốc độ cũng không chậm. Đệ nhị sóng công kích theo sát sau đó, ở nàng bắn ra ngân châm đồng thời, một tay đem Âu Nam đẩy ra, chỉ nghe được đông mà một tiếng, Âu Nam cả người hung hăng va chạm đến trên vách tường. Ngay cả như vậy đã chịu mãnh liệt va chạm, Âu Nam vẫn là hôn mê, giống như là chết mất giống nhau, không biết cảm giác đau. Thần bí nam tử trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thanh, người nọ cẳng chân cứng đờ, làm hắn hành động trở nên hơi chậm chạp. Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường khi thân thượng tiền, Hàn Băng Trưởng đánh ra, đối phương mạo hiểm tránh đi. Hai người liền ở trong bóng tối chiến đấu lên, lẫn nhau chi gian tốc độ không hề có bởi vì hắc ám mà trở nên chậm chạp. Không nghĩ tới không học vấn không nghề nghiệp Bắc gia đại tiểu thư có bực này thân thủ, thật là làm người ngoài ý muốn. Nếu là thế nhân biết Bắc gia đại tiểu thư thân thủ lợi hại, không biết sẽ là cỡ nào hành động. Thần bí nam tử những lời này không phải lính hót, mà là thật sự giật mình với nàng thân thủ. Hắn cho rằng giết Bắc Vũ Đường thực dễ dàng, hiện tại xem ra tính toán sai lầm. Thần bí nam tử chỉ cảm thấy cẳng chân thượng, bắt đầu tê dại. Đáng chết, kia ngân châm mặt trên tất nhiên đồ dược, hiện tại dược hiệu bắt đầu phát tác. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng, đem nàng giải quyết rớt, bằng không chờ đến dược hiệu phát tác lên, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thần bí nam tử hiển nhiên nhìn ra Bắc Vũ Đường là ở kéo dài thời gian, muốn chờ đến dược hiệu phát huy, không cần tốn nhiều sức bắt chính mình. Nếu biết đối phương ý đồ, hắn tự nhiên sẽ không lại cùng nàng chiến đấu, chuẩn bị rút đi. Chỉ cần rời đi nơi này, trong tay có cái kia tiểu tử video, còn không sợ Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bắc Vũ Đường chú ý tới hắn thế công càng ngày càng mãnh, hơn nữa hướng tới cửa phương hướng mà đi. Nàng ánh mắt híp lại, ngăn cản hắn hướng cửa tới gần. Phút một tiếng, Bắc Vũ Đường trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đồng thời đối phương cũng bị Bắc Vũ Đường một chưởng. Người nọ thân mình tê dần, toàn thân ngắn ngủi cứng đờ trụ. Đây là có chuyện gì? Thần bí nam tử kinh hãi. Bắc Vũ Đường bất chấp ngực chỗ khí huyết cuồn cuộn, trong tay ngân châm chát hướng thần bí nam tử các đại huyệt đạo, làm hắn hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Thần bí nam tử trúng chiêu sau, rốt cuộc minh bạch nàng ý đồ. Nàng vừa mới là cố ý tiếp được chính mình kia một trường, vì chính là đánh trúng hắn. 1432 chương 1432 công lược vai ác bột 103. Nàng đủ tàn nhẫn. Thần bí nam tử thật sự không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ thua tại một nữ nhân trong tay. Nữ nhân này vẫn là lúc trước chính mình coi khinh nữ nhân. Bắc Vũ Đường ở xác định hắn không có nguy hiểm sau, đi đến một bên, mở ra chốt mở, nháy mắt chỉnh gian nhà ở đại lượng, thần bí nam tử cho hấp thụ ánh sáng ở ánh đèn hạ. Bắc Vũ Đường xốc lên hắn che lấp mũ lưỡi chai, lộ ra một trương bình phàm vô kỳ mặt. Gương mặt này đặt ở đám người bên trong, tuyệt đối sẽ không dẫn người chú ý, duy nhất làm người chú mục chính là hắn ánh mắt, sắc bén có thần, đặc biệt nhìn chằm chằm ngươi khi, sẽ có một loại bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Người này trên người tản ra một cổ như có như không mùi máu tươi, hiển nhiên là hàng năm du tẩu ở đao kiếm thượng sinh hoạt người. Bắc Vũ Đường không để ý đến trên người thương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đem đồ vật giao ra đây. Thần bí nam tử khẽ cười một tiếng, thứ gì? Đối với hắn giả ngu, Bác Vũ Đường một chút cũng không tức giận, không chút hoang mang nói, mấy ngày nay cùng ta liên hệ người không phải Âu Nam, mà là ngươi. Ngươi đánh Âu Nam cờ hiệu, thực hành mục đích của ngươi. Mà mục tiêu của ngươi chính là ta. Thần bí nam tử nhướng mày, đối với nàng lời nói, không để bụng. Bác Vũ Đường tiếp tục nói, nếu là ta là một cái tay trói gà không chặt người, trùng hợp lại chúng chút dược, kế tiếp chính là bị Âu Nam cái này ngu xuẩn cấp bá chiếm trong sạch. Đến nỗi vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm ngươi, hẳn là chờ đợi chúng ta bụi bẩm lạc hậu, lại đem ta giết, đem tội danh giá họa đến Âu Nam trên người. Ta nếu là đã chết, bác gia thế tất sẽ không bỏ qua Âu gia. Ngươi cuối cùng mục tiêu chính là khơi mào hai tộc chi gian tranh đấu, đây mới là ngươi chân chính mục đích. Đến nỗi cái kia video, chính là dụ dỗ ta thượng câu tốt nhất vũ khí sắc bén. Đương nàng nói cho hết lời sau, thần bí nam tử lông mi nhảy mấy nhảy, trên mặt tuy rằng bảo trì trấn định, nhưng là đáy lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng đoán trúng. Bác gia người quả nhiên lợi hại, không có một cái vô dụng phế vật. Cái này Bác Vũ Đường ẩn tàng đủ thâm. Bác gia lừa gạt mọi người. Nàng năng lực một chút cũng không thể so nàng hai vị ca ca kém. Đồ vật giao ra đây đi. Bác Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn. Thần bí nam tử khẽ cười một tiếng. Bác tiểu thư, thật là thâm tàng bất lộ. Nếu là biết nàng có bực này bản lĩnh, hắn liền sẽ không cùng Âu Nam cái kia ngu xuẩn hợp tác, kết cục cũng sẽ không như thế. Thần bí nam tử tựa hồ một chút không có tù nhân cảm giác, mỉm cười hỏi, như vậy quái vật, bác tiểu thư chẳng lẽ không sợ hay sao? Quái vật. Bác Vũ Đường khép cười một tiếng, đó là ông trời ban cho hắn lực lượng. Nếu là ngươi có được lực lượng như vậy, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là quái vật sao? Thần bí nam tử ha ha cười, bác tiểu thư thật là có ý tứ. Vô nghĩa số ít, đồ vật giao ra đây đi. Bác Vũ Đường ánh mắt tự hắn trên người đảo qua, tựa hồ tìm kiếm kia đồ vật tồn tại. Không cần thối lại, kia đồ vật ta đặt ở một cái thực an toàn địa phương. Ta nếu là 24 giờ không có trở về, kia phần video sẽ tự động tuyên bố các đại gia tộc trong tay, đồng thời toàn cầu các đại hợp tợ lạt phùm đều sẽ xuất hiện. Thần bí nam tử không có sợ hay nói. Thần bí nam tử nguyên bản cho rằng nàng sẽ sinh khí, không từng tưởng lại nhìn đến nàng thấp thấp nở nụ cười. Ta cũng không phải là Âu Nam. Kêu ý tứ chính là nói, sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Thần bí nam tử mày một trọn, kêu bác tiểu thư có thể thử xem. Bác Vũ Đường đối với lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười, hướng tới hắn trên người mà đi. 1433 chương 1433 công lược vai ác bột 104. Đương tay nàng dối hướng hắn bên hông khi, thần bí nam tử trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm, đáy mắt hiện lên một mặt khiếp sợ. Bác Vũ Đường từ hắn bên hông ám khấu lấy ra một cái nho nhỏ chim, khỏe mắt dư quang chú ý tới hắn sắc mặt, khỏe môi gợi lên một mặt sung sướng độ cung. Ngươi thần bí nam tử khiếp sợ nhìn nàng. Bác Vũ Đường trong tay thưởng thức chim, đem chim cắm vào nàng đặc chế đồng hồ nội, mặt trên bên trong hiện ra ra hai cái nội dung, trong đó một phần nội dung rõ ràng là bác thần video, mà mặt khác một phần nội dung, nhưng thật ra làm Bác Vũ Đường có chút kinh ngạc. Cái này hẳn là bác gia văn kiện bí mật. Bác Vũ Đường tiêu hủy về bác thần video, đem mặt khác một phần văn kiện truyền tống cấp bác gia đại ca. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Bắc Phong ở thu được này phân văn kiện bí mật khi, trong lòng nhảy dự. Hắn buông trong tay văn kiện, lập tức bắt thông Bắc Vũ Đường đặc chế liên lạc phương thức, kết quả lại là vô pháp liên tiếp. Bắc Phong đấy lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, hắn thoại mà bắt thông trong nhà điện thoại, ở xác định Bắc Vũ Đường sớm tại một giờ trước kia, một mình một người rời đi trong nhà. Tìm được tiểu thư, bảo vệ tốt nàng. Bắc Phong cấp ám tổ người hạ đạt mệnh lệnh. Bác Vũ Đường ở phát xong lúc sau, tự hành cắt đứt liên hệ. Thần bí nam tử khiếp sợ nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ biết? Bác Vũ Đường nhuẩn miệng cười, cái này rất khó đoán sao. Lấy ngươi thân thủ, nhất định là một cái phi thường tự tin người. Ở đối mặt hai cái tay trói gà không chặt người, sao có thể coi trọng? Đúng là ngươi này phân coi khinh, làm ta có nhưng thừa chi cơ. Nếu ngươi biết ta năng lực sau, chỉ sợ cục diện liền sẽ không như thế. Thần bí nam tử ha ha cười, bác tiểu thư quả nhiên lợi hại. Quá khen, quá khen. Ngươi bắt được đích xác thật là gốc cái, mà ta vừa mới nói lại là dành trước. Ngươi liền tính tiêu hủy này phân, mặt khác làm theo sẽ phát ra đi. Thần bí nam tử cười khẽ. Bác Vũ Đường lại là nhún nhún vai, ta đây liền chờ xem, 24 giờ sau, kia phân video có thể hay không xuất hiện ở các đại hợp tờ lạc phùm. Thần bí nam tử hít mắt, xem kỹ nàng. Thấy nàng không giống như là ở nói giỡn, tâm một chút đi xuống trầm. Nàng như thế nào liền chắc chắn không có dành trước. Bác Vũ Đường mỉm cười, con ngươi bất động thần sắc mà quan sát đến, chú ý tới trên mặt hắn chợt lóe mà qua rất nhỏ biến hóa, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn căn bản liền không có dành trước, càng không có giả thiết đúng giờ gửi đi. Video đã tiêu hủy, giải trừ Bắc Thần nỗi lo về sau. Chờ đến Bắc Thần từ ma quỷ huấn luyện doanh ra tới sau, hắn đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, lại xứng với hắn dị năng, vị diện này rốt cuộc không người có thể thương hắn. Liên tính về sau các đại gia tộc người biết hắn có dị năng, cũng không làm gì được hắn. Ngươi trộm đạo chúng ta Bắc gia văn kiện bí mật, ta vừa lúc đem ngươi giao cho ca ca, làm hắn tới xử trí ngươi. Thần bí nam tử sắc mặt rùng mình, một khi tới rồi Bắc Phong cái kia kẻ điên trong tay, chỉ biết sống không bằng chết. Ngươi sẽ không sợ ta đem Bắc thần bí mật nói cho ngươi ca. Thần bí nam tử trầm khuôn mặt nói. Bắc Vũ Đường lại là khẽ cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? 24 giờ sau, các đại trên mạng liền sẽ xuất hiện. Ta ca có biết hay không, lại có cái gì quan hệ? Thần bí nam tử sửng sốt, đôi mắt trợn lên, ngươi không ta. Ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Nguyên bản ta chỉ có 80% tin tưởng. Hiện tại ta 100% khẳng định, ngươi không có dành trước. Bác Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn. Thần bí nam tử sắc mặt trở nên xanh mét. 1434 chương 1434 công lược vai ác bột 105. Đúng lúc này, thần bí nam tử đột nhiên cảm thấy được hắn cứng đờ thân thể có biến hóa. Hắn đấy mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Bác tiểu thư thật là hảo tính kế. Thần bí nam tử trầm khuôn mặt nói. Bác Vũ Đường chẳng biết có được không, chuẩn bị tiến lên áp hắn. Đúng lúc này, thần bí nam tử đột nhiên ra tay, một chưởng trực tiếp đánh trúng Bác Vũ Đường ngược chỗ, đem nàng tâm mạch đánh gãy. Cả người bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở mép giường. Phụt! Nàng trong miệng lập tức phun ra một mồm to máu tươi, huyết trung mang theo chấn vỡ nội tạng. Thần bí nam tử thân mình động lên, ở Bác Vũ Đường kinh ngạc ánh mắt hạ, từng bước một hướng tới nàng đi đến. Bác tiểu thư, ngươi trăm triệu không nghĩ tới ngươi dược hiệu ở ta trên người phát huy nhanh như vậy. Thần bí nam tử mặt âm trầm nhìn nàng, từ tay nàng trung tướng nàng trên cổ tay tinh chất đặc biệt đồng hồ cởi. Ở xác định chip bị hủy sau, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Đáng chết! Nam tử hung hăng một chân đá hướng Bắc Vũ Đường. Đây chính là hắn trăm cay ngàn đắng từ Bắc gia đoạt tới đồ vật, liền như vậy hủy hoại. Ngươi đoán được rất đúng, ta vốn là muốn ngươi giết, giá họa cho cái kia ngu xuẩn. Hiện tại ta thay đổi chú ý có ngươi nơi tay, các ngươi cha mẹ cùng ca ca, là để ý Bắc gia ích lợi vẫn là ngươi đâu. Thần bí nam tử khỏe môi biên lộ ra một mặt tà ác cười. Bác Vũ Đường cau mày, nhẹ giọng nói, khiến ngươi thất vọng rồi. Thần bí nam tử sửng sốt, một đôi mắt trợn trợn to, nhìn nàng chết ở chính mình trước mắt. Hắn nhìn Bác Vũ Đường chết phía trước bên môi ngậm một mặt quỷ dị cười. Kia tươi cười không biết vì sao, làm hắn đáy lòng dâng lên từng đợt hắn ý. Đáng chết kẻ điên. Thần bí nam tử duỗi tay sờ hướng nàng phần cổ, xác định nàng là thật sự đã chết. Ở hắn chuẩn bị xử lý hiện trường khi, kho hàng bên ngoài truyền đến động tĩnh. Hắn nghĩ tới Bắc Vũ Đường phía trước hành động, nơi đây tất nhiên đã bại lộ. Hắn không kịp giả tạo hiện trường, vội vàng rời đi. Chờ hắn sau khi biến mất, Bắc gia ám vệ tìm được Bắc Vũ Đường. Đang xem đến Bắc Vũ Đường thi thể khi, dẫn đầu nam tử gợn sóng bất kinh có biến hóa. Xa ở dị quốc Bắc gia người, đồng thời thu được tin tức. Người nói cái gì? Bác Tuân trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, không màng hợp tác đồng bọn, trực tiếp đi ra phòng họp. Trình gian phòng họp nội người, đều trợn tròn mắt. Thực mau liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận lách cách lang cang thanh âm. Bác thiếu, tiểu thư đã chết. Ám vệ thủ lĩnh hội báo xong, lại thật lâu không có nghe được đối diện truyền đến thanh âm. Bác Phong nắm di động tay một chút túng chặt, trên trán gân xanh bốc lên, quanh thân tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Tìm được thì kỳ. Ta muốn sống. Mỗi một chữ mỗi một câu, áp lực ngập trời lửa giận. Là. Bác mẫu nhìn bác phụ sững sờ ở nơi đó, không cấm hỏi, ra chuyện gì. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến trượng phu trên mặt lộ ra loại này biểu tình. Bác phụ nghe được bác mẫu hỏi chuyện, quay đầu, nhìn nàng. Bác mẫu bị hắn ánh mắt xem đến có chút mặc danh, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bác phụ áp lực thanh âm. Nhẹ giọng nói, đường đường, đã chết. Bác mẫu đôi mắt trợn lên, ngươi nói cái gì? Nàng đi rồi. Bác phụ trầm giọng nói. Bác mẫu trước mắt tối sầm, thân mình thẳng sau này ngã xuống. Á Tốn Nguyên Thủy rừng rậm, đang ở kinh hành một hồi tàn khốc thí luyện thi đấu, huấn luyện viên đem mọi người để vào rừng rậm, không có đồ ăn, không có công cụ, làm cho bọn họ ở nguy cơ tứ phía Nguyên Thủy rừng rậm sinh hoạt một vòng. 1435 chương 1435 công lược vai ác bột 106. Một mạt thon dài thân ảnh xuyên qua ở rừng cây, ánh mắt sắc bén quan sát đến bốn phía hết thảy. Ở chỗ này muốn phòng bị không chỉ là dã thu tập kích, càng nhiều là đến từ đồng loại ám toán. Phòng điều khiển nội chia làm mấy cái hình ảnh, ở giữa hình ảnh đúng là đối với Bắc Thần. Ba gã huấn luyện viên đứng ở video trước, nhìn trong video Bắc Thần, đồng thời một người huấn luyện viên ký lục Bắc Thần các hạng số liệu. Này một đám tân sinh, cái này cũng không tồi. Trong đó một người huấn luyện viên nói, ứng biến năng lực trung đẳng, thể lực thiên hạ, sức chịu đựng thượng đẳng, tổng hợp thực lực trung đẳng. Ký lục các hạng số liệu huấn luyện viên đem Bắc Thần số liệu báo ra. Cầm đầu nam tử nhẹ giọng nói, đổi. Video thực mau bị cắt rớt, trong hình thay đổi thành mặt khác một người học sinh. Nơi này là phong bế thức ma quỷ huấn luyện doanh, nơi này không thuộc về bất luận cái gì gia tộc. Các đại gia tộc đối nơi đây kiêng kỵ ba phần, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Toàn cầu nổi danh 10 đại cao thủ, trong đó có 3 gã nhất định là từ nơi này ra tới. Nơi này có quần quận không ngừng mới mẻ máu tiến vào nơi đây, những người này có khả năng là thông qua tuyển chọn tiến vào, cũng có khả năng là bị cơ cấu người nhìn chúng, cũng mang về đến căn cứ, cũng có giống Bắc Thần như vậy, tiêu phí đại lượng tiền nhét vào trong đó. Ở bên trong này người, muốn ra tới, phải thông qua căn cứ khảo nghiệm, mà khảo nghiệm tiêu chuẩn chính là giết chết cùng phê tiến vào căn cứ người, trở thành bọn họ bên trong no một, mới có tư cách ra tới. Bắc Thần nhìn trên đỉnh đầu vẫn luôn đi theo hắn theo dõi. Có nó ở, Bắc Thần đến nay chưa từng dùng qua dị năng. Ở chỗ này bọn họ không biết ngoại giới hết thảy tin tức, bởi vì ngoại giới hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ phải làm sự, chính là không ngừng trưởng thành lại trưởng thành, hấp thu sở hữu tri thức, đánh bại mọi người, đi ra nơi này. 3 năm sau, căn cứ sân bay thượng, một người huấn luyện viên đem hắn năm đó sở mang đồ vật còn cho hắn. Bắc Thần nhìn kia bộ di động, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là vuốt ve hy thế chân bảo. Huấn luyện viên nhìn hắn như thế trân trọng này bộ di động, liền nghĩ đến tại đây phía trước, bọn họ đưa cho hắn di động, vì sao sẽ lọt vào hắn ghét bỏ. Chúc mừng ngươi. Huấn luyện viên nhìn hắn, lạnh nhạt đôi mắt nhiều một tầng đồ vật. Đó là một loại đối chính mình nhất đắc ý học sinh mới có thể lộ ra biểu tình. Nhiều năm như vậy tới, hắn là bọn họ này đó học sinh giữa học được nhanh nhất, tàn nhẫn nhất lệ người. Ở kia phía trước, bọn họ cũng không xem trọng hắn, chính là theo kế tiếp thời gian, hắn biểu hiện đại đại ra ngoài mọi người đoán trước. Hắn đánh bại rất nhiều xa xa so với hắn lợi hại người, trở thành bọn họ này giới bên trong vệ miện chi vương. Thậm chí, toàn bộ trong căn cứ huấn luyện viên đều không phải đối thủ của hắn. Đã từng hắn hỏi qua hắn, ngươi vì cái gì muốn biến cường? Hắn chỉ nói một lời. Hắn tưởng bảo hộ hắn muốn bảo hộ người. Cái kia là ai? Huấn luyện viên không hỏi. Huấn luyện viên nhìn theo Bắc Thần thượng phi cơ, rời xa này tòa phong bế thức ma quỷ căn cứ. Bắc Thần gấp không chờ nổi muốn trở lại nàng bên người, muốn nói cho nàng, hắn có thể bảo hộ nàng, làm nàng không chịu bất luận cái gì khi dễ. Hắn nhất biến biến nhìn lúc trước nàng cấp chính mình đặt mua đồ vật, mấy thứ này trải qua 3 năm thời gian, đã là có chút cổ xưa, chính là hắn luyến tiếc vứt bỏ, vẫn như cũ trân trọng bảo tồn. Hắn thường thường nhìn vài thứ kia, phảng phất nhìn chúng nó, giống như là thấy được nàng. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới, lúc trước nàng kia hung ba ba đem mấy thứ này nhét vào trong tay hắn hình ảnh. Cặp kia lạnh nhạt sâu thẳm đôi mắt, dần dần nhiễm độ ấm. 1436 chương 1436 công lược vai ác bột 107. Phi cơ ngừng ở Hát Thị, Bắc Thần gấp không chờ nổi đánh một chiếc xe, đi trước Bắc Già Trang Viên. Thiên sinh, phía trước thuộc về tư nhân hoàn cảnh, xe vô pháp đi trước. Xe taxi tài xế nhìn thoáng qua hậu tòa hành khách, người nam nhân này nếu là bất động, làm người không cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng, một khi động, trên người sẽ tràn ra một cổ cường đại cảm giác các bách, làm hắn sợ hãi. Bắc Thần không nói gì, trực tiếp lấy ra một trương 100 nguyên tiền giấy, thẳng xuống xe. Xe taxi thực mau rời đi, Bắc Thần đứng ở Bắc Thị phạm vi ngoại đường cái thượng, ánh mắt nhìn sườn núi phương hướng, trong mắt ngậm một mạt ánh sáng nhu hòa. Bắc Thần mở ra di động, muốn bắt đánh cái kia thuộc lạn với tâm dây số, chính là lại yên lặng thu hồi. Hắn muốn cho nàng một kinh hỉ. Bắc thần lặng yên không một tiếng động tiến vào đề phòng nghiêm ngặt Bắc gia tư nhân trang viên. Hắn nếu như chỗ không người, nhẹ nhàng tiến vào trang viên, không một người phát hiện. Càng là tới gần mục đích, hắn tim đập đến càng nhanh. Ở phòng khách chung không có nhìn đến Vũ Đường thân ảnh, hắn lặng lẽ lên lầu 2, tiến vào đến nàng phòng ngủ. Trong phòng bài trí như 3 năm trước đây giống nhau, dường như chưa bao giờ thay đổi quá. Trong phòng không có nàng, trang viên bên ngoài cũng không có nàng. Bắc thần quyết định ở chỗ này chờ nàng trở về. Hắn đi đến đầu giường, cầm lấy đầu giường thượng bày nàng ảnh chụp. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp kia mỹ lệ dung nhan, ảnh chụp người tươi cười sáng sủa, cũng như hắn trong trí nhớ như vậy mỹ. Đường Nhi. Bắc thần nhẹ nhàng gọi một tiếng, khàn khàn tiếng nói mang theo một kia triền miên quyến luyến. Bắc thần sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm kia trương ảnh chụp, dường như nhìn chính là nàng bản nhân giống nhau. Này nhất đẳng chính là một ngày. Đèn rực rỡ mới lên, đình viện sáng lên một chản chản đèn, mà hắn chờ đợi người kia, trước sau không có xuất hiện. Bắc thần rất có kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt thường thường nhìn về phía cửa chỗ, chờ đợi chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi đẩy cửa mà nhập. Thời gian từng giọt trôi đi, kia phiến cửa phòng trước sau nhắm chặt. Bắc thần móc di động ra, mấy độ muốn bắt thông cái kia dây số, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Phải cho nàng kinh hỉ. Hắn không ngừng mặc niệm này một câu, mới đưa chính mình đáy lòng kia ngao ngoe dục dịch tâm cấp tấn hạ. Đương đêm tối rút đi, chân trời sáng lên quan mang. Vẫn luôn chờ đợi người, trước sau không có xuất hiện. Chẳng lẽ nàng không ở nhà? Bắc thần đang chuẩn bị rời đi, ngoài cửa phòng vang lên một trận tiếng bước chân. Hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Ở biến mất khi, cửa phòng bị người đẩy ra, hai gã hầu gái đi đến, chính là mỗi ngày quét tước, cùng với đổi mới trong phòng hoa tươi. Này gian nhà ở lại không có người ở, cần gì phải ngày ngày quét tước. Ta xem một tuần quét tước một lần như vậy đủ rồi. Trong đó một người hầu gái oán giận nói. Mặt khác một người hầu gái nhẹ mắng một tiếng, câm miệng. Tiểu thư tuy rằng không còn nữa, nhưng là này gian nhà ở cần thiết còn muốn giống tiểu thư ở thời điểm giống nhau. Ẩn nấp ở nơi tối tăm Bắc thần đột nhiên nghe được các nàng đối thoại, trong lòng hơi hơi chấn động. Hắn đột nhiên xuất hiện, làm trong phòng hai gã hầu gái hoảng sợ. Câm miệng. Bắc thần quát lạnh một tiếng. Hai gã hầu gái bị khí thế của hắn cấp kinh sợ trụ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Các nàng cũng không ngu, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trang viên người, đều không phải cái gì người dễ trêu chọc. Cái gì tiểu thư không còn nữa? Nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này? Bắc thần lãnh sâm hỏi. Hai gã hầu gái nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Năm đó Bắc Tam tiểu thư bỏ mình tin tức, chính là dị thường oanh động. Không nghĩ tới còn có người không biết việc này. 1437 chương 1437 công lược vai ác bột 108. Tam tiểu thư, ở 3 năm trước đây cũng đã chết. Ngươi nói cái gì? Bắc thần trên người đột nhiên phụt ra ra lạnh lẽo hàn ý, giây tiếp theo. Hắn tay bóp lấy tên kia hầu gái cổ, trong ánh mắt mang theo đấm máu âm hẳn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hầu gái bị bộ dáng của hắn cấp sợ hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi trạng. Mặt khác tên kia hầu gái cũng bị Bắc thần hành động cấp kinh tới rồi, nàng nhìn chằm chằm Bắc thần mặt nhìn, đột nhiên đôi mắt trợn mắt, ngón tay Bắc thần, vừa mừng vừa sợ hỏi, tiên sinh chính là Bắc thần thiếu gia. Tên kia hầu gái nhận ra Bắc thần, minh bạch hắn vì sao nghe được Tam tiểu thư chết tin tức sẽ như thế. Bắc thần buông ra tên kia hầu gái, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi nhận được ta. Tên kia hầu gái gật gật đầu, ta ở chỗ này công tác 5 năm, tự nhiên nhận được Bắc thần thiếu gia. Năm đó là Tam tiểu thư mang theo ngươi trở về, cố ý ra lệnh cho ta nhóm đem phòng của ngươi an bài ở nàng cách vách. Ngay cả căn nhà kia bài trí, đều là Tam tiểu thư tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa. Khi đó Tam tiểu thư vì sợ ngươi đa tâm, cố ý phân phó chúng ta. Không thể bố trí quá trương dương. Hầu gái nói rất nhiều, theo ngày xưa ký ức kéo ra, nàng trong mắt chứa đầy nước mắt. Bắc thần thanh âm có chút áp lực hỏi, nàng là chết như thế nào? Hầu gái đúng sự thật trả lời, cụ thể tình huống ta không rõ lắm, nhưng là nghe nói chuyện này cùng Âu Nam có quan hệ, là hắn dụ dỗ Tam tiểu thư đến thành Nam vùng ngoại ô kho hàng. Tam tiểu thư chính là chết ở nơi đó. Ở hầu gái sau khi nói xong, Bắc thần người biến mất. Tới khi lặng yên không một tiếng động, đi khi cũng là như thế. Hai gã hầu gái xác định hắn rời đi sau, trong đó mới tới tên kia hầu gái nhẹ giọng hỏi, ngươi nhận được hắn, hắn là ai? Tên kia hầu gái không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi chớ có hỏi. Từ Bắc gia trang viên rời đi sau, hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn tên kia hầu gái nói. Nàng đi rồi. Nàng bỏ xuống hắn. Bắc thần quanh thân quanh quẩn một đoàn hắc khí, dị năng ước số ở trong cơ thể ngao ngoe dục dịch, tùy thời đều sẽ bùng nổ, nhưng thực mau quanh thân hắc khí bị hắn áp xuống. Hắn nhất định phải tìm đến nàng chân chính nguyên nhân chết. Bắc thần mở ra máy tính, từ trang web thượng hiểu biết đồ vật đều là một ít bắt gió bắt bóng tin tức. Này đó tin tức, Bắc thần không có để ý, mà là xâm nhập đến Âu gia cùng Bắc gia. Năm đó Bắc gia ám vệ đuổi tới sau, nhìn đến chính là Bắc Vũ Đường thi thể, đã hôn mê bất tỉnh Âu Nam. Bọn họ tìm được rồi phía trước Âu Nam dùng để ghi hình máy quay phim. Kia máy quay phim ở Bắc Vũ Đường cùng thần bí nam tử thị kỳ đánh nhau quá trình bên trong rất đến góc nội. Máy quay phim chất lượng không tồi, tuy rằng rơi xuống trên mặt đất, lại vẫn như cũ ký lục trong phòng phát sinh hết thể sự tình. Bắc gia người từ ghi hình thu thập tới rồi tư liệu, đã là rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Âu Nam cùng đạo tặc thị kỳ kết phường, dùng một cái video uy hiếp Bắc Vũ Đường. Sự tình từ đầu đến cuối đều rõ ràng. Duy nhất không rõ ràng lắm chính là kia video rốt cuộc là cái gì. Xong việc hỏi người trong cuộc chi nhất Âu Nam, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cái kia video là về Bắc Thần. Bắc Vũ Đường chết, tuy rằng không phải Âu Nam giết, nhưng là cùng hắn thoát không được căn hệ. Bắc gia sẽ không bỏ qua thị kỳ, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua Âu Nam. Âu Nam cha mẹ muốn giữ được Âu Nam cánh mạng, nguyện ý dứt bỏ một bộ phận ích lợi, lại bị Bắc thị trực tiếp cự tuyệt. Bắc thị gia tộc bắt đầu chèn ép Âu gia, hai nhà bắt đầu rồi va chạm. Âu gia khoang lái người không muốn vì một cái đệ tử mà đại động can qua, cuối cùng đem Âu Nam giao cho Bắc thị. 1438 chương 1438 công lược vai ác buộc 109. Âu Nam cuối cùng kết cục, chỉ có chết. Dù vậy, Bắc gia vẫn như cũ không có buông tha Âu gia, hai nhà xem như hoàn toàn đã giao. Mặt khác một người đầu sỏ gây tội đạo tặc thị kỳ lại là thần bí mất tích, hắn rõ ràng biết, Bắc gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn thông minh lựa chọn né tránh, bắt đầu mai danh nhận tích, mấy độ thiếu chút nữa bị Bắc gia người bắt đi, nhưng là trời cao rũ lòng thương, làm hắn tránh thoát. Đến nay mới thôi, thị kỳ còn tránh ở thế giới nào đó gấp nội. Bắc thần tìm được rồi kia phần quan trọng nhất video, bắt đầu hình ảnh thực rõ ràng. Đường Bắc Vũ Đường thân ảnh tiến vào đến hắn tầm nhìn khi, hắn tâm tựa như bị người hung hăng méo. Nhìn nàng sắc mặt không bình thường ửng hồng, liền biết nàng trúng chiêu. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh Âu Nam, trong tay nắm tay túm đến gắt gao, nếu không có hắn đã chết đi, hắn nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Ở thị kỳ ra sau, hình ảnh đã là không có bọn họ thân ảnh, lại là có thể nghe được bọn họ đối thoại. Đương thị kỳ nói đến quái vật khi, Bắc Vũ Đường trả lời, làm hắn tâm lại lần nữa nắm khẩn. Bắc thần đã biết đó là cái gì video. Hắn duy nhất một lần ở có người dưới tình huống, sử dụng dị năng chỉ có kia một lần. Khi đó hắn rõ ràng thấy được nàng trong tay di động, lại không biết khi đó nàng lục hạ video. Nếu không phải hắn, nàng liền sẽ không đi phó ước, sẽ không phải chết. Nói tốt phải bảo vệ nàng, chính là cuối cùng lại hại chết nàng. Tự trách, hãy nay giống như hồng thủy giống nhau mãnh liệt tới, nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn bụm mặt, bả vai run nhẹ nhẹ, từng giọt nước mắt không tiếng động từ khe hở ngón tay tràn ra. Ở 5 tuổi phía trước, hắn bị dưỡng phụ ngược đánh, hắn sẽ khóc thút thít. Từ 5 tuổi lúc sau, vô luận dưỡng phụ như thế nào ngược đánh hắn, thậm chí đem hắn đánh đến hơi thở thoi thóp, hắn cũng không từng lại lưu lại một giọt nước mắt. Hắn cho rằng cuộc đời này sẽ không lại rơi lệ. Nhưng mà hôm nay trong mắt lại là như vậy chua xót. Bắc thị lăng mộ. Một đạo cao dài thân ảnh đứng ở kia tòa mới nhất phần mộ trước, nam tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ bia thượng kia rào rạt điểm mỹ tươi cười nữ tử. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve lạnh băng ảnh chụp, hắn tựa hồ cảm thụ không đến lạnh băng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. "Uy, ngươi là người nào?" Thủ lăng bảo an thấy được hắn, giơ điện côn tiến lên. Bắc thần không để ý đến hắn. Phảng phất không có nghe được hắn. Ở hắn thế giới chỉ có nàng. Thủ lăng bảo an thấy hắn không nói lời nào, trong tay điện côn hướng tới hắn mà đi, Bắc thần bỗng dưng vừa quay đầu lại, một đôi lạnh lẽo mắt đen quét về phía hắn. Bảo an bị hắn khí thế cấp kinh sợ trụ, sợ tới mức trong tay động tác dừng lại. Nơi này là Bắc thị địa phương, người không liên quan không thể tiến vào. Ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Bảo an chấn định tâm thần sau, cảnh cáo nói. Bác thần chỉ nhìn hắn một cái, hờ hững thu hồi tầm mắt. Bảo an đại ca thấy hắn như thế không biết điều, tức khắc nổi giận. Lại lần nữa hướng tới hắn phát động công kích, chỉ là hắn đèn tin côn còn không có đụng chạm đến hắn thân mình, liền phát hiện trong tay điện côn giống như là hơi nước, dưới ánh mặt trời nháy mắt bốc hơi lên. Bảo an đại ca chớp chớp mắt, tưởng chính mình hoa mắt, chính là trong tay điện côn lại là thật thật tại tại biến mất. Hắn hét lên một tiếng, phi dường như đào tẩu. Chỉ chốc lát sau, năm tên bảo an cầm súng lục lại lần nữa xuất hiện. Giơ lên tay tới, bằng không chúng ta nổ súng. Cầm đầu bảo an lạnh giọng quát. Bác thần nghe bên thai này đó ồn ào thanh âm, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. 1439 chương 1439 công lược vai ác bột 110. Không đợi bọn họ mở miệng, liền thấy trước mắt người nháy mắt biến mất, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi, trong tay thương toàn bộ biến mất. Chờ đến bác thần đứng ở bọn họ trước mặt, trong tay nắm bọn họ súng lục, mấy người mới kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ còn ở vì hắn xuất quỷ nhập thần thân thủ kinh ngạc cảm thán khi, tiếp theo mạc phát sinh sự tình, thực sự thật chấn trụ bọn họ. Chỉ thấy nắm ở trong tay hắn thương, từ hắn trong tay biến mất. Ngươi cầm đầu bảo an hoảng sợ nhìn hắn. Lan! Bác thần khẽ quát một tiếng. Hắn trong lòng bạo nộ ước số, muốn diệt bọn hắn. Chính là hắn vẫn luôn nhớ kỹ đã từng hướng Đường Nhi phát hạ lời thề. Không lạm sát kẻ vô tội. Hắn khắc chế đáy lòng chỗ sâu trong kia ngao ngoe dục dịch bạo ngược cước số, khắc chế suy nghĩ muốn hủy diệt hết thể dục vọng. Năm người bị hắn trên người sở phát ra khí thế cấp kinh sợ trụ, sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy. Kia năm tên bảo an sau khi trở về, trong đó một người nhận ra Bắc Thần thân phận. Ở biết được hắn chính là Bắc Thần, lập tức đăng báo thượng cấp. Bác Phong ở biết được biến mất 3 năm Bắc Thần trở về, hơn nữa ở muội muội trước mộ, hắn chỉ nói một lời, tùy hắn đi. Có bác thiếu gia phân phó, kia năm tên bảo an tự nhiên không hề đi trêu chọc hắn. Người này vừa thấy liền không phải người dễ trêu chọc. Năm tên bảo an liền nhìn Bắc Thần vẫn luôn đứng ở nơi đó, bọn họ cho rằng hắn thực mau liền sẽ rời đi, chính là đương Thái Dương rơi xuống khi, hắn như cũ đứng ở nơi đó, vẫn không núp ních. Đêm tôi tiến đến. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tựa như một tôn pho tượng. Ta nghe nói cái này Bắc Thần cùng Bắc Tiểu Thư quan hệ phỉ thiện, hiện tại xem ra lời nói phi hư. Trước hết nhận ra Bắc Thần tên kia bảo an nhẹ giọng nói. Mặt khác một người bảo an lập tức nói, nơi nào là lời nói phi hư, ta xem là tình thâm như biển. Ngươi nhìn một cái hắn hiện tại bộ dáng, đều mau thành vọng thê thạch. Vì cái gì phía trước không có nhìn đến quá hắn? Ai biết được? Đêm khuya tiến đến, vài tên bảo an thấy hắn còn đứng ở nơi đó. Các ngươi nói muốn hay không cho hắn đưa một chút ăn. Hắn này đều một ngày không có ăn cái gì. Ta xem ngươi vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Đúng đúng đúng, ngàn vạn đừng đi. Hắn tình huống hiện tại, phỏng chừng cũng ăn không vô thứ gì. Mộ vị bảo an liên thanh phụ họa. Cùng ngày biên Thái Dương từ từ dâng lên khi, mộ bia trước người như cũ đứng ở nơi đó. Mấy người xem hắn còn đứng ở nơi đó, đối hắn này phân định lực cùng chấp nhất tâm sinh bội phục. Các ngươi nói hắn sẽ đứng ở chỗ này bao lâu? Trong đó một người bảo an hài hước mở miệng nói. Ta đoán buổi sáng liền sẽ rời đi. Ai nha, như thế nào có thể đem hắn nghĩ như vậy vô dụng, ít nhất chờ đến giữa trưa mới có thể rời đi. Không đúng, không đúng, ngày mai sẽ rời đi. Năm người ý kiến bất đồng, cuối cùng bắt đầu áp chú. Chính là... Chờ đến ngày thứ hai qua đi, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ở ngày thứ ba đêm tối tiến đến khi, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì phía trước bộ dáng, vẫn không núp nhích. Năm tên bảo an thu hồi phía trước xem diễn tư thái, không cấm vì hắn này một phần kiên trì sở động dung. Ngày thứ tư thực mau tới lâm, hắn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt trước sau chưa từng từ nàng trên ảnh chụp rời đi nửa phần. Hắn lại như vậy đi xuống, sẽ chết. Chúng ta vẫn là qua đi xem hắn đi. Có người đề nghị nói. Hảo. Mấy người vẫn như cũ bị Bắc Thần kia phân chấp nhất sở động dung. Năm người còn chưa tới gần, liền nghe được hắn khẽ quát một tiếng. Lan. Mấy người vừa nghe, hắn còn có sức lực làm cho bọn họ lăn. Đối hắn không biết người tốt tâm thái độ cấp cho bao, một đám không bao giờ còn hắn. Ngay kế, bọn họ mở mắt ra, nhìn phía mộ địa khi, kia đạo thân ảnh biến mất. 1440 chương 1440 công lược vai ác bột 111. Từ mộ địa sau khi biến mất bắc thần, bắt đầu ở mênh mang biển người tìm kiếm thỉ kỳ tồn tại. Thỉ kỳ, thực thông minh, làm đạo tặc, thân thủ không phải tốt nhất, nhưng là chạy trốn cùng ẩn nấp công phu lại là đứng đầu tồn tại. Hắn ăn trộm quá rất nhiều gia tộc văn kiện bí mật, bị rất nhiều gia tộc đuổi giết, chính là đến nay mới thôi đều bình yên vô sự tồn tại. Một tòa nho nhỏ làng trai nội, một người không chút nào thu hút ngư dân, chính dẫn theo một cái sọt cá hướng tới ra phương hướng đi. Lộ đến quá thôn dân sôi nổi cùng hắn chào hỏi, ngăm đen thanh niên nhiệt tình đáp lại. Ngăm đen thanh niên đẩy ra cửa phòng, đem giỏ che từ bông, đi đến bên cạnh bàn, cấp chính mình đổ một chén nước, cái ly còn chưa phóng tới bên miệng, sau đầu xuất hiện một tay thương. Hắn thân hình một đốn, trong lòng hoảng sợ. Trong phòng có người, hắn cư nhiên không có nhận thấy được nửa phần. Đây là chưa bao giờ từng có sự, nếu không có hắn chủ động hiện thân, chỉ sợ hắn cũng thấy sát không đến hắn. Hảo hán, ngươi muốn tiền nói, tiền liền ở trong ngăn tủ, ngươi ngàn vạn đừng giết ta. Ngăm đen thanh niên run rẩy thanh âm, ngay cả thanh âm đều mang theo hoảng sợ. Thì kỳ, lạnh lùng thanh âm, không mang theo một tia cảm tình. Ngăm đen thanh niên bị người một ngụm nói ra tên, khẽ cau mày, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không có thừa nhận, vị này hảo hán. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta kêu Văn Tam, toàn thôn người đều biết. A Khinh mệt cười, tựa hồ ở trào phúng hắn ngu muội. Thì kỳ rốt cuộc banh không được, biết chính mình thân phận đã là bại lộ, liền tính muốn lấp liếm cũng là vô dụng. Này 3 năm, hắn sinh hoạt miễn bản có bao nhiêu chật vật. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người truy đến như thế thảm. Hắn là có nghĩ tới giết Bắc Tam tiểu thư, tiền đề có phải hay không hắn động thủ, mà là nương người khác tay. Chính mình không dính thân. Chính là, không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn thành trói lọi hung thủ. Bác gia giống như là chó điên giống nhau, cắn chặt hắn không bỏ, làm hắn không được tránh ở loại này thâm sơn cùng cốc địa phương sinh hoạt. Chính là ngay cả như vậy, cư nhiên vẫn là làm cho bọn họ tìm được rồi. Thì kỳ khẽ cười một tiếng, hảo đi, ta đầu hàng. Nói, trong tay hắn cái ly sau này một vẫn, nhanh chóng thoát ly hắn khống chế. Bắc thần không chút hoang mang nhìn hắn nhảy ra nhà ở. Thì kỳ vừa ly khai nhà ở sau, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thấy hắn không có đuổi theo, trong đầu hiện lên một mạt hồ nghi chi sắc, nhưng là thực mau liền đem này mạt hồ nghi vứt chư sau đầu. Chỉ cần thoát đi bọn họ, không bị Bắc gia người bắt lấy liền hảo, quản tờ mờ giờ hắn vì cái gì không đuổi theo. Thì kỳ đang chuẩn bị lên xe tử, liền thấy xe bên kia đứng một người nam tử, người nọ ăn mặc màu đen áo choàng. Toàn bộ giống như là ở vào âm u trong thế giới. Thì kỳ vừa thấy hắn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đậu má, nguyên lai ở chỗ này còn có người chờ. Thì kỳ không nói hai lời, trực tiếp bỏ xe, hướng tới khác sau núi phương hướng mà đi. Bác thần nhìn hắn rời đi phương hướng, khoe môi biên ngậm một mạt cười lạnh. Thì kỳ dọc theo đường đi chạy trốn, xác định phía sau không người truy đuổi mà đến, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rõ ràng, hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm. Ở phương viên năm giảm nội, đều có khả năng lại lần nữa bị Bắc thị người vây lấp kín. Trốn, 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 liều mạng trốn. Thì kỳ lật qua sơn, từ sơn một khắc đầu xuống dưới, chuẩn bị đi trước dưới chân núi chấn nhỏ, tìm một chiếc xe rời xa nơi đây. Hắn mới vừa đi xuống núi, đồng tử chợt co chặt. Chỉ thấy vài bước ở ngoài, đứng một người. Người nọ ăn mặc màu đen áo choàng. Đứng ở sơn khẩu chỗ, dường như ở nơi đó chờ đã lâu. 1441 chương 1441 công lược vai ác bột 112. Thì kỳ kinh ngạc nhìn người này, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ đứng ở chỗ này chờ hắn. Hắn khi nào đi theo chính mình, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thì kỳ không tin người này là Bắc gia người. Nếu là Bắc gia người có người này ở, chỉ sợ hắn đã sớm bị bắt được. Bắc thần hơi hơi ngẩng đầu, áo choàng vành nón rơi xuống, lộ ra một trương lạnh lùng dung nhan. Thì kỳ nhìn hắn, đồng tử không cấm trợn to. Ngươi là Bắc thần. Bắc thần không để ý đến hắn, từng bước một hướng đi hắn. Thì kỳ trong lòng kinh hãi, hắn hiện tại đã trở nên như thế lợi hại, hơn nữa hắn dị năng, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Biến mất 3 năm, 3 năm sau tái xuất hiện, đã là xưa đâu bằng nay. Thì kỳ biết hắn muốn làm gì, ra tiếng nói, Bác Vũ Đường không phải ta giết, nàng là tự sát. Đây là Thỉ Kỳ lần đầu tiên hướng người biện giải. Năm đó bị Bắc Gia vây công khi, hắn cũng không từng giải thích nửa phần, chính là hiện giờ đối mặt cái này có được khủng bố lực lượng quái vật, hắn lựa chọn thản ngôn. Ở hắn tới gần khi, Thỉ Kỳ không chút nghĩ ngợi xoay người chạy trốn. Hắn thân mình mới vừa quay người lại, giống như là bị người dừng hình ảnh trụ giống nhau, vẫn không núp nhích. Đây là có chuyện gì? Bác thần tiến lên, ở hắn hoảng sợ ánh mắt hạ, đem hắn hai chân sinh sôi bẻ gãy. Trong rừng liền nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu. Thỉ Kỳ thân mình mềm mại ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể run rẩy, giữa trán mạo hiểm tế tế mật mật mồ hôi. Bác thần làm lơ trên mặt hắn kinh sợ cùng cầu xin, một chân giẫm lên hai tay của hắn, hung hăng giẫm lên, từng cây xương tay đứt gãy. Tay đứt ruột sót, xuyên tim đau, đau đến hắn hai mắt trắng dã, dường như tùy thời đều sẽ ngất qua đi. A ba. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng. Chưa bao giờ đoạn quá. Liên điểm này năng lực. Bác thần lạnh lùng nói. Thỉ Kỳ nhìn hắn, nàng thật là tự sát. Bác thần khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, tựa hồ là ở trào phúng hắn vụng về nói dối. Bác thần một trương phách hôn mê hắn. Hắn còn không nghĩ làm hắn nhanh như vậy chết đi, hắn muốn một chút tra tấn hắn. Nàng là hắn duy nhất, mà kia chỉ có duy nhất, lại bị trước mắt người cấp giết. Thỉ Kỳ kế tiếp nhật tử, quá đến sống không bằng chết. Hắn dùng dao nhỏ một chút cắt lấy hắn thịt, sau đó làm hắn ăn sống huyết nhục của chính mình. Hắn tra tấn người thủ đoạn rất nhiều đến hắn đáy lòng phát lạnh. Hắn nghĩ tới chết, chính là hắn luôn có biện pháp làm hắn tồn tại. Một tháng sau, Thỉ Kỳ trên người thịt chỉ còn lại có một đống bạch cốt, liền tính như thế, cặp kia tròng mắt còn ở động. Nhưng mà giây tiếp theo, tròng mắt giống như xương khói giống nhau, nháy mắt bị bốc hơi lên. Thỉ Kỳ cuối cùng đã chết. Sau khi chết liền một cây xương cốt đều tìm không thấy. Thỉ Kỳ sau khi chết, mục tiêu kế tiếp chính là Âu Gia. Âu Nam sớm bị Bắc Gia người cấp giết, chính là một cái Âu Nam không đủ để bình phục hắn trong lòng lửa giận. Hắn muốn toàn bộ Âu Gia cho nàng chôn cùng. Âu Nam không ngừng mà săn giết Âu Gia quan trọng đầu óc. Hắn hành động tới vô ảnh đi vô tung, Âu Gia bày ra thiên la địa võng, cũng bắt giữ không đến hắn. Một cái cao tầng, hai cái cao tầng. Âu Gia thượng tầng người lãnh đạo vật, liên tiếp chết đi, làm cho phía dưới người ngao ngoe dục dịch, hơn nữa các đại gia tộc xem chuẩn thời cơ ra tay. Tám đại gia tộc Âu Gia, trong khoảnh khắc ngã xuống. Đã từng phong cảnh vô hạn Âu Gia, không còn có. Bác thị lăng mộ trước, lại lần nữa xuất hiện một đạo cao dài thân ảnh. Thủ lăng vài tên bảo an, nhìn hắn lại lần nữa xuất hiện, thức thời không có quá khứ quấy rầy. 1442 chương 1442 công lược vai ác bột 113. Bác thần ngồi ở thân, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Đường nhi, ngươi đã nói sẽ không rời đi ta, sẽ bảo hộ ta cả đời, chính là ngươi nuốt lời. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp người trên nhi. Hắn lộ ra cánh tay, mặt trên thình lình còn có một cái răng ấn ký, đây là ngươi dấu vết ấn ký, ngươi đã nói, chỉ cần nó ở một ngày, ta chính là người của ngươi. Chính là, ngươi lại nuốt lời. Ngươi đã nói, thế giới rất tốt đẹp, chính là không có ngươi thế giới, đối với ta mà nói, chỉ có tĩnh mịch. Hắn trong thế giới chỉ có nàng. Hiện giờ nàng không còn nữa, hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Đường nhi. Một tiếng mang theo vô hạn quyến luyến thanh âm, sâu kín ở lăng trước hồi tưởng. Chỉ thấy thân thể hắn một chút hư hóa, giống như là dập nát bọc biển, chậm rãi biến mất. Ta thế giới chỉ có ngươi. Nếu có kiếp sau, định sẽ không lại buông tay. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lần này khen thưởng tích phân 200 tích phân, ký chủ nhưng chi phối tích phân, 878 tích phân, trong đó khấu trừ định vị tin tức 5 tích phân, còn thừa nhưng dùng 873 tích phân. Nghe được 200 tích phân thuận lợi đến chương sau, Bác Vũ Đường thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cứu vớt hệ thống, kiếm tích phân thật là mau. Nếu là vẫn luôn làm cứu vớt hệ thống nhiệm vụ, nếu không bao lâu, nàng liền có thể kiếm lấy cũng đủ tích phân, có thể hảo hảo củng cố phiên nhiên chu toàn. Kế tiếp vị diện thế giới, vẫn là cứu vớt tan vỡ vị diện sao? Đúng vậy. Như vậy vị diện thế giới, đại khái có mấy cái. Bác Vũ Đường thực quan tâm vấn đề này. Như vậy vị diện thế giới càng ngày, nàng kiếm lấy kết xù tích phân cơ hội càng lớn. Không biết. Bác Vũ Đường nhướng mày. Minh giải thích nói căn cứ cứu vớt hệ thống bên kia tình huống mà định, nếu là bên kia ổn định xuống dưới. điều phái mà đến nhiệm vụ giả, có thể kết thúc cứu vớt nhiệm vụ. Có lẽ, sau vị diện kết thúc, lại hoặc là mấy cái vị diện, mới có thể kết thúc. Bác Vũ Đường minh bạch. Hữu Nghị nhắc nhở, ký chủ linh hồn dung hợp dịch dược hiệu sắp biến mất, hay không mua sắm một lọ? Mua. Mua sắm thành công, khấu trừ 80 tích phân, ký chủ còn thừa nhưng chi phối tích phân vì 793 điểm. Ký chủ lựa chọn nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục nhiệm vụ. Nghỉ ngơi. Bác Vũ Đường trả lời sau khi kết thúc, Minh Thanh Âm liền biến mất. Nàng ngồi dậy, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đã là giờ xỉu rạng sáng 1 giờ đến 8 điểm. Nàng không có ngủ ý, nhìn một cái đứng dậy, đi đến mặt khác một gian nhà ở. Căn nhà kia là Bắc Vũ Đường chuyên môn không chí ra tới, dùng để tinh luyện nước thuốc, cùng với dạy dỗ tiểu tử mặc phòng học. Nàng đẩy ra cửa phòng, thắp sáng trong phòng đèn, ánh mắt chú ý tới giá gỗ thượng bày một đám bình sứ. Nàng đi lên trước, mở ra nhất bên ngoài bình sứ, đặt ở chóp mũi tinh tế vừa hỏi. Kia mùi hương rõ ràng là băng cơ xương nước thuốc. Cái này phân lượng dược tề, hoàn toàn là chính xác. Bắc Vũ Đường cầm lấy đệ nhị bình, đệ tam bình, từng cái ngửi qua đi. Trừ bỏ tận cùng bên trong kia mấy bình, nước thuốc phân lượng có điều lệch lạc, còn lại đều là không sai chút nào. Nghĩ đến tận cùng bên trong kia mấy bình, hẳn là tiểu tử mặc sớm nhất phối trí, mặt sau này đó phối trí càng ngày càng thuần thục. Bác Vũ Đường phóng nhãn nhìn lại, giá gỗ thượng nước thuốc có hơn 10 bình, nhưng thật ra có thể cấp Lôi Thị cửa hàng đưa qua đi. Bất quá, nghĩ đến chính mình đã hơn phân nửa tháng thời gian không có đưa quá nước thuốc, nghĩ đến bên kia đã sốt ruột chờ. Nghĩ đến tiếp theo đưa nước thuốc không biết khi nào, Bác Vũ Đường liền quyết định lúc này đây nhiều làm một ít, làm băng cơ xương có thể căng một đoạn thời gian. 1443 chương 1443 thế giới hiện thực 1. Bác Vũ Đường động thủ bắt đầu phối trí nước thuốc, làm được một nửa khi, một cái đầu nhỏ dò xét tiến vào. Một đôi ô lưu đen bóng đôi mắt, đang xem đến nàng khi, trong mắt phụt ra một đạo ánh sáng. Mẫu thân. Tiểu tử mặc mềm mềm mại mại thanh âm nhớ tới. Bác Vũ Đường trong tay chính mân mê đồ vật, thấy nho nhỏ nhân nhi ăn mặc trung y hề liền ra tới. Nhữ mày, ngươi như thế nào xuyên điểm này? Tiểu tử mặc đứng ở nàng trước mặt, sáng ngời trong ánh mắt lộ ra hương phấn quan mang. Đang nghe đến mẫu thân nói sau, yên lặng cúi đầu, một bộ chờ đợi ai huấn tiểu dáng vẻ. Bác Vũ Đường đem chính mình áo khoác thởi, tròng lên hắn trên người, trước ăn mặc, chớ có cảm lạnh. Tiểu tử mặc ăn mặc nàng quần áo, nghiễm nhiên giống như là ăn mặc một kiện thật dài diễn bào, có thể bao bọc lấy hắn hai cái đầu tiểu nhân. Có phải hay không mẫu thân xảo tới rồi ngươi? Bác Vũ Đường ôn nhu hỏi nói. Tiểu tử mặc lắc đầu, chưa từng. Mới vừa nghe đến tiếng vang, cho rằng có ăn trộm tham, đi mẫu thân nhà ở, thấy mẫu thân không ở, liền biết trong phòng người là ngươi. Hiện tại canh giờ thượng sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi. Hiện tại mới là giờ xỉu, khoảng cách giờ mẹo còn có hai cái canh giờ, đến là chính là ngủ tiếp trong chốc lát. Ngủ không được. Ta giúp mẫu thân. Tiểu tử mặc nhấp nháy mắt to nhìn chằm chằm nàng. Bác Vũ Đường muốn cự tuyệt, chính là đối thượng hắn khát vọng ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu đồng ý. Một lớn một nhỏ hai người ở trong phòng bận rộn, tại đây quá trình bên trong, Bác Vũ Đường khảo nghiệm không ít về dược lý cùng độc vật các loại tri thức. Mấy thứ này đều là ký lục ở thư tịch thượng, đối với tiểu tử mặc tới nói, thực dễ dàng nhớ kỹ. Hiện tại còn thừa đó là đem thư chung sở học, dùng ở thực tiễn thao tác thượng. Bận bận rộn rộn ràng, thời gian qua thật sự nhanh. Chờ đến chân trời sáng lên kim quang khi, giá gỗ thượng lại nhiều hơn 10 bình nước thuốc. Bác Vũ Đường nhìn gần 40 bình nước thuốc, cảm thấy cũng đủ nhiều. Bác Vũ Đường đã sớm hỏi thăm rõ ràng mây trăng trấn vùng Lôi Thị cửa hàng. Ở mây trắng chấn trên liền có tam gia Lôi Thị cửa hàng, nàng muốn đem nước thuốc đưa qua đi thực phương tiện, nhưng là Bắc Vũ Đường lại không có tính toán đem mấy thứ này đưa đến này đó cửa hàng nội. Bắc Vũ Đường xem qua lộ tuyến đồ, vì không cho cô ra tìm được chính mình cụ thể vị trí cùng hành tẩu tuyến lộ, nàng cần thiết cố bố nghi trận, làm đối phương đoán không ra chính mình chân chính mục đích. Nàng đường bộ là hướng bắc phương hướng hành tẩu, như vậy nàng cần thiết muốn cho bọn họ nghĩ lầm nàng là hướng đông phương hướng mà đi. Mặc Nhi, người đi uy mã. Bác Vũ Đường phân phó nói. Tiểu tử Mặc phản ứng thực mau. Mẫu thân, ngươi là muốn ra cửa sao? Đúng vậy. Bác Vũ Đường không có dấu diếm, ứng tiếng nói. Tiểu tử Mặc đứng ở nàng trước mặt, ngưỡng đầu nhỏ nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi. Mẫu thân, Mặc Nhi có thể đi theo ngươi một khối đi sao? Tiểu tử Mặc thực thông tuệ, trải qua Bắc Vũ Đường vài lần nhiệm vụ sau, đã sớm sờ soạn ra Bắc Vũ Đường phát bệnh quy luật. Mỗi lần phát bệnh tỉnh lại sau, mẫu thân đều có 7 ngày thời gian. Chờ đến 7 ngày qua đi, mẫu thân bệnh lại sẽ tái phát, lâm vào ngủ say thời gian lúc dài lúc ngắn, có chút thời điểm chỉ cần 2 ngày, có chút thời điểm yêu cầu 7-8 thiên. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, đối với tiểu tử Mặc tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường quý trọng. Hắn không muốn cùng mẫu thân tách ra, cho nên lớn mật hỏi ý. Hiện tại hắn không có đi học đường, không đến mức chậm trễ việc học. Bác Vũ Đường nhìn tiểu tử Mặc trong mắt khát cầu, vươn tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, ôn nhu nói, hảo. 1444 đệ 1444 chương thế giới hiện thực 2. Nghe được mẫu thân đáp ứng rồi, tiểu tử Mặc nhảy nhót không thôi, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Mẫu thân, Mặc Nhi đi uy mã. Đi thôi. Bác Vũ Đường hướng tới phòng bếp mà đi, bữa sáng nàng chuẩn bị cháo, lại làm mấy cái tiểu xào rau, dùng để xứng cháo. Chờ đến tiểu tử Mặc uy mã sau khi kết thúc, Bác Vũ Đường bên này đã không sai biệt lắm. Hai người ăn qua cơm sáng sau, Bác Vũ Đường xoay người tiến vào nhà ở, chờ đến nàng lại lần nữa ra tới khi, đã là rực rỡ hẳn lên. Tiểu tử Mặc nhìn trước mắt diện mạo bình thường, dáng người gầy ốm trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Mẫu thân. Tiểu tử Mặc không thể tưởng tượng nhìn nàng. Bác Vũ Đường cười nói, nhìn ra được nguyên lai bộ dáng sao. Tiểu tử Mặc lắc đầu, nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng nhận không ra. Bác Vũ Đường đối với hắn vây tay, sau đó ở hắn trên người mân mê một thời gian. Tiểu tử Mặc nhìn mẫu thân cấp chính mình trải lên nữ hài tử búi tóc khi, sáng ngời đôi mắt chừng đến đầu đại. Mẫu thân, đây là muốn làm cái gì? Bác Vũ Đường nhẹ giọng nói, cái này kêu làm ngụy trang, làm người nhận không ra chúng ta vốn dĩ bộ dạng. Đây cũng là vì giữ được chính mình một loại phương thức. Tiểu tử Mặc đã hiểu, hơn nữa ở tương lai đem ngụy trang dùng đến thuận buồm xuôi gió. Bác Vũ Đường từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một bộ hồng nhạt váy áo, tiểu tử Mặc nhìn nữ hài nhi ra xuyên y hề phục, trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao mặt. Mẫu thân, cái này cần thiết muốn mặc không? Tiểu tử Mặc mắt nhìn kia phèn váy áo, nội tâm thế giới là cự tuyệt. Hán đường đường nam tử hán xuyên bực này quần áo, hảo sinh biến yếu. Đương nhiên, ngươi đỉnh nữ tử búi tóc, lại ăn mặc nam hài xiêm y hề, chẳng phải là lòi. Nếu muốn ngụy trang liền phải là nguyên bộ. Hào đi. Tiểu tử Mặc nhăn khuôn mặt nhỏ, tiếp nhận Bác Vũ Đường trong tay váy áo. Bác Vũ Đường thấy hắn cầm váy áo nửa ngày đều không có động, ngược lại thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, có phải hay không sẽ không xuyên, mẫu thân giúp ngươi. Tiểu tử Mặc liên tục xua tay, mẫu thân, ngươi có thể chuyển qua đi sao? Sau khi nói xong, vẻ mặt tiểu ngượng ngùng nhìn nàng. Bác Vũ Đường vươn tay, nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi toàn thân trên dưới. Mẫu thân nơi nào không có nhìn đến quá, còn thẹn thùng. Tiểu tử Mặc khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng. Nhìn hắn kia quấn bách tiểu dáng vẻ, Bác Vũ Đường quyết định không đùa lộng hắn. Hảo, hảo, mẫu thân xoay người sang chỗ khác. Tiểu tử Mặc thấy nàng xoay người, sột sột soạt soạt cởi trên người quần áo, sau đó bắt đầu xuyên nữ tử quần áo. Chỉ là nữ tử quần áo cùng nam tử quần áo có điều bất đồng, hắn mân mê một hồi lâu, mới miễn cưỡng cầm quần áo mặc tốt. Mẫu thân. Có thể. Tiểu tử Mặc mềm mại thanh âm nói. Bác Vũ Đường xoay người, trong miệng không cấm phát ra phụt một tiếng. Tiểu tử Mặc đốn, chu cái miệng nhỏ nói, ta liền biết không thích hợp. Bác Vũ Đường xua xua tay, thích hợp, phi thường thích hợp, chỉ là ngươi quần áo xuyên phản. A. Tiểu tử Mặc vẻ mặt ngốc vòng nhìn nàng. Khó được nhìn đến tiểu đại nhân dường như tiểu tử Mặc có như vậy xuẩn manh một mặt, chỉ cảm thấy hiếm lạ. Nếu không có vội vã ra cửa. Thật đúng là tưởng nhiều trêu đùa hắn trong chốc lát. Mẫu thân, giúp ngươi một lần nữa xuyên. Lúc này đây tiểu tử Mặc không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, tùy ý nàng mân mê. Chỉ chốc lát sau, một cái xinh đẹp tiểu tiên đồng xuất hiện. Bác Vũ Đường vừa lòng nhìn nhà mình nhi tử trang phẫn, thỏa thỏa chính là một quả phấn điêu ngọc trác tiểu tiên nữ. Đẹp. Tiểu tử Mặc ngượng ngùng sửa đúng nói, mẫu thân, phu tử từng nói qua. Đẹp không thể dùng ở nam nhi trên người. 1445 chương 1445 thế giới hiện thực 3. Bác Vũ Đường nhẹ điểm một chút hắn cái mũi nhỏ, ngươi hiện tại là tiểu nữ tử. Tiểu tử Mặc không lời gì để nói. Tuy rằng là ngụy biện, nhưng là chính là cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý. Hai người đều ngước hảo, Bác Vũ Đường đem sở hữu nước thuốc trang nhập hộp gỗ bên trong, dọn lên xe tử. Nàng nắm xe ngựa ra sân, hiện tại canh giờ còn sớm, trên đường người đi đường cũng không nhiều, nhưng là làm bữa sáng sinh ý sạp sớm liền bãi. Lộ đến quán nướng bánh cửa hàng khi, bác Vũ Đường mua hảo chút bánh nướng, làm trên đường lương khô. Buồn có thể chính mình làm, nhưng là quá tốn thời gian. Bác Vũ Đường lại ở điểm tâm cửa hàng, mua mấy thứ điểm tâm cùng ăn vặt, trên đường làm tiểu tử mặc đỡ thèm. Xe ngựa thực mau ra mây trăng trấn, hướng tới phía đông phương hướng đi. Tiểu tử mặc ở bên trong xe ngồi không được, thẳng làm được Bắc Vũ Đường bên cạnh người. Mẫu thân, chúng ta đi nơi nào? Tiểu tử mặc hỏi. Lâm Thủy Trấn. Tiểu tử mặc trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Lâm Thủy Trấn, khoảng cách mây trăng trấn có 200 hơn dặm lộ trình, cưới xe ngựa đi trước, không sai biệt lắm yêu cầu 4 cái canh giờ. Bắc Vũ Đường có chút kinh ngạc, người biết. Ân. Mặc Nhi từ thư tịch nhìn thấy quá. Tiểu tử mặc đúng sự thật trả lời. Trên đường hai người nói chuyện, Bác Vũ Đường có chút thời điểm hỏi chuyện, tiểu tử mặc trả lời. Có chút thời điểm tiểu tử mặc đưa ra nghi vấn, Bác Vũ Đường trả lời. Bác Vũ Đường thấy hai người đề tài vẫn luôn đều quay chung quanh học tập thượng, đột nhiên cảm thấy tiểu tử mặc sinh hoạt quá đơn điệu. Mẫu thân, cho ngươi nói chuyện xưa, ngươi muốn nghe sao? Bác Vũ Đường hỏi. Tiểu tử mặc gật đầu. Trên mặt thần sắc nhưng thật ra không có nhìn ra có bao nhiêu đại hứng thú. Bác Vũ Đường chọn lựa một cái đã từng ở mặt khác vị diện thế giới nhìn đến nhi đồng sách báo, lại thấy tiểu tử mặc thần sắc nhàn nhạt, chút nào không có hứng thú. Bác Vũ Đường lập tức thay đổi một cái, bắt đầu giảng Tố Thiên Mã Hành Không chuyện xưa. Thì như, phong thần diễn nghĩa. Cái này, mới vừa rồi còn không chút để ý tiểu tử mặc, ánh mắt lập lòe ánh sáng, nghiêm túc nghe. Hoàn toàn bị nàng trong miệng chuyện xưa hấp dẫn ở. Dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười, bốn cái canh giờ nhưng thật ra không buồn thẻ. Đuổi tới Lâm Thủy Trấn khi, bên ngoài thiên vừa lúc đen xuống dưới. Bác Vũ Đường mang theo tiểu tử mặc tìm một nhà trung đẳng khách điếm vào ở, mị mị ngủ một giấc sau. Ngay kế, mới đi trước lôi thị cửa hàng kỳ hạ cửa hàng son phấn. Tiểu nhị nhìn lên thấy nàng mang theo một vị xinh đẹp nữ đồng, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nhưng mau liền thoải mái. Khách quan là phải cho phu nhân mua son phấn sao? Chúng ta trong tiệm son phấn, chính là toàn bộ Lâm Thủy Trấn trên tốt nhất. Tiểu nhị cười tủm tỉm nói. Bác Vũ Đường hỏi một câu, các ngươi cửa hàng nhưng có băng cơ xương bán. Trả lời nàng, không phải tiểu nhị, mà là một bên nữ khách. Nha, nhìn không ra tới ngươi rất đau tức phụ, chính là, này băng cơ xương cũng không phải là người nào đều có thể dùng đồ vật. Tiểu nhị sợ kia nữ khách nói thêm gì nữa, chọc đến nhân gia không vui, vội vàng nói, vị này khách quan, băng cơ xương đừng nói bổn tiệm không có, chính là kinh đô cửa hàng đều không có một lọ còn thừa. Này băng cơ xương, sớm nửa tháng liền đoạn hóa. Bác Vũ Đường hiểu rõ gật gật đầu, tiểu nhị, ta muốn các ngươi trưởng quầy. Tiểu nhị sừng sốt, thật muốn cự tuyệt. Rốt cuộc, bọn họ lôi thị cửa hàng trưởng quầy, cũng không phải là người nào đều có thể thấy. Ở tiểu nhị cự tuyệt trước, Bác Vũ Đường từ trong lòng móc ra một thứ. Tiểu nhị xem xét kia lệnh bài liếc mắt một cái, cười nói, tiểu nhân không nhận tự, không biết ngươi trong tay đổ vật là vật gì. 1446 chương 1446 thế giới hiện thực 4. Các ngươi trưởng quầy khi nào trở về? Bác Vũ Đường hỏi. Cái này lệnh bài nàng cũng là lần đầu tiên sử dụng, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là phía dưới tiểu nhị không quen biết. Kia trưởng quầy tổng nhận thức. Tiểu nhị cười nói, vị khách nhân này thật đúng là không vừa khéo, chúng ta trưởng quầy trong nhà có sự, trong khoảng thời gian này đều không ở nơi này, không được quá mấy ngày lại đến đi. Bác Vũ Đường nhưng không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này háo, không biết trưởng quầy ra trụ nơi nào. Nếu hắn không ở, kia chỉ có thể hắn tới cửa đi tìm. Tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Bác Vũ Đường nhìn ra tiểu nhị băn khoăn, giải thích nói. Ta là chịu người gửi gắm, tới tìm trưởng quầy. Đến muốn đúng hạn hoàn thành ủy thác người sự, nếu là không có thể đúng hạn hoàn thành, tiền thù lao đã có thể không có. Tiểu nhị thấy hắn nói như thế, viết trưởng quầy nơi. Bác Vũ Đường nói một tiếng tạ sau, trực tiếp ra cửa hàng son phấn. Chờ bọn họ đi rồi, tiểu nhị mắt lộ ra trầm tư. Uy, tiểu nhị đem kia khoản phấn mặt cho ta xem. Trong cửa hàng một người nữ khách hướng về phía tên kia tiểu nhị hô. Tiểu nhị lập tức đem lực chú ý từ Bắc Vũ Đường bọn họ trên người thu hồi, nhiệt tình tiếp đón khởi khách hàng. Bác Vũ Đường mang theo tiểu tử Mặc Nhi đi trước trưởng quầy trong nhà, tìm được giờ địa phương, liền nhìn đến môn hộ thượng treo vải bố trắng, mơ hồ có thể nghe được nhạc buồn cùng tiếng khóc từ đình viện nội truyền ra. Bác Vũ Đường tới cửa khi, trong cửa lao bá thấy bọn họ tới cửa, hầu nghi hỏi, các ngươi tìm ai? Xin hỏi nơi này là Lôi thị cửa hàng son phấn trưởng quầy ra sao? Bác Vũ Đường thô giọng nói hỏi. Đúng vậy. Là cái dạng này, chúng ta là Vân Châu thành Lôi thị cửa hàng người, tìm trưởng quầy có chuyện. Bác Vũ Đường rất sợ vào không được, dọn ra đại kỳ tử tới. Lao bá vừa nghe là Châu phủ tới người, lập tức nhiệt tình đem người lánh vào cửa. Hắn tựa hồ sợ chủ gia không đi cửa hàng, làm tới cửa bất mãn, vừa đi một bên giải thích. Lao ra nhà ta lão mẫu đột nhiên đi, mấy ngày nay vẫn luôn thu xếp lao phu nhân hậu sự. Bác Vũ Đường gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Chờ đến bọn họ tiến vào chính sảnh linh đường khi, trong phòng người sôi nổi đầu tới đánh giá ánh mắt. Lao bá đi lên trước, đối với quỷ gối linh đường trước trung niên nam tử nói, Lao ra, vị này chính là đến từ Vân Châu thành Lôi thị cửa hàng. Trương trưởng quầy vừa nghe là đến từ Vân Châu thành người lập tức đứng lên. Ánh mắt ở Bắc Vũ Đường trên người đánh giá liếc mắt một cái, đoan đoan nhìn hắn quần áo trang điểm cùng với bên người còn mang theo một người phấn điêu ngọc trác hài đồng, trong lòng có chút hồ nghi. Người này nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Bắc Vũ Đường nhìn thấy hắn đáy mắt hoài nghi chi sắc, cũng không giải thích, Trương trưởng quầy, có không mượn một bước nói chuyện. Trương trưởng quầy thấy vậy mà là nhà mình, trong nhà có nhiều người như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không đối chính mình như thế, đối với nàng gật gật đầu. Hảo. Hai người đi đến yên lặng chỗ, không đợi hắn mở miệng, Bác Vũ Đường từ cổ tay háo móc ra kia cái lệnh bài. Trương trưởng quầy vừa thấy kia lệnh bài, đồng tử co chặt, một hồi lâu mới khiếp sợ trung hòa hoãn lại đây. Không biết tôn hạ như thế nào xưng hô. Trương trưởng quầy thanh âm ti khiêm nói. Tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Ta lần này lại đây là cho trưởng quầy đưa một thứ, đồ vật ở bên ngoài khách điếm nội, còn thỉnh trưởng quầy rời bước. Bác Vũ Đường thô tiếng nói. Tốt, tốt. Trương trưởng quầy liên tục gật đầu. Chờ đến bọn họ lại lần nữa phản hồi đến chính sảnh khi, mọi người liền thấy Trương trưởng quầy túi đầu túi người đi theo kia xa lạ nam nhân đi ra phủ ngoại. Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân đã trở lại, đặng đặng mà theo đi lên. 1447 chương 1447 thế giới hiện thực năm. Trương trưởng quầy tức phụ tựa muốn theo tới, lại bị Trương trưởng quầy quát lớn nói, ngươi ở nhà chờ. Trong phòng người thấy hắn nói như thế, ai cũng không có đuổi kịp. Bọn họ vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ rời đi. Trương trưởng quay đi theo Bắc Vũ Đường mẫu tử hai người tới rồi khách điếm, tiến vào khách điếm sau. Bắc Vũ Đường từ trong xương phòng lấy ra một cái hộp gỗ, phóng tới hắn trước mặt. Cái này là... Trương trưởng quay hồ nghi nhìn hắn. Bắc Vũ Đường mở ra hộp gỗ, bên trong đặt từng bình bình sứ. Mấy thứ này đều là một vị họ một phụ nhân làm ta chuyển giao cấp trưởng quay. Đến nỗi là thứ gì, ta cũng không từ biết được. Trương trưởng quầy vừa nghe đến một phu nhân, lại là cầm trong tay đặc thù lệnh bài, lập tức liền nghĩ tới đây là vật gì, một đôi mắt chừng đến đầu đại. Nhìn trước mắt này đó không chớp mắt bình xứ, phảng phất thấy được từng tòa núi vàng núi bạc. Này nhưng còn không phải là từng tòa núi vàng núi bạc sao? Hắn tuy rằng không hiểu lắm một lọ nước thuốc có thể chế tạo ra tới nhiều ít băng cơ xương, nhưng là lại là biết băng cơ xương giá cả. Đó là giá trị thiên kim. Nếu không có hắn đường ca là Lôi thị cửa hàng phía dưới đại trưởng quầy, chỉ sợ cũng sẽ không biết một phu nhân, càng không biết cái gì bằng cơ xương nước thuốc. Trước đây các châu phủ đại trưởng quầy, cho bọn hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, phàm là tiếp kiến đến lệnh bài người, người nọ mang đến đồ vật, muốn trước tiên hội báo, nộp lên ngoại, còn lại gì đó đều không có nói. Hắn là bởi vì mặt trên có người, cho nên biết này ngoạn ý là thứ gì. Bác Vũ Đường thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn biết đây là vật gì, trong lòng nghi hoặc, nhưng là lại không có nói cái gì. Còn phải làm phiền Trương trưởng quầy ở mặt trên ký tên, lại ấn xuống tay ấn. Này đó đều là một phu nhân đặc biệt công đạo, xin đừng trách móc. Bác Vũ Đường đem trong bọc lấy ra kia bổn ký nhận bổn. Hẳn là. Trương trưởng quầy nhanh chóng ký xuống tên, ấn dấu tay. Một phu nhân làm ta nói cho trưởng quầy một câu. Đồ vật làm ơn tất kịp thời đưa đến châu phủ đại trưởng quầy trong tay. Nếu là đã muộn nửa ngày một ngày, chỉ sợ sẽ có việc. Bác Vũ Đường nhẹ giọng nhắc nhở nói. Trương trưởng quầy liên tục gật đầu, tốt, không có vấn đề. Bác Vũ Đường thấy hắn muốn nói lại thôi ở, Trương trưởng quầy, nhưng còn có sự. Trương trưởng quầy xoa xoa tay, cười tủm tìm hỏi, cái kia, không biết một phu nhân hiện tại ở nơi nào. Bác Vũ Đường ấy này nói, xin lỗi, ta vô pháp đem một phu nhân hành tung tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Trương trưởng quầy xua xua tay nói, không ngại, ta cũng là thuận miệng vừa hỏi. Trương trưởng quầy, làm ơn chắc chắn mấy thứ này, suốt đêm tiễn đi. Bác Vũ Đường phân phó một câu. Trương trưởng quầy minh bạch hắn ý tứ, đứng lên cáo lui. Chờ đến Trương trưởng quầy rời đi sau, Bác Vũ Đường thu thập đồ vật. Tiểu Mặc Nhi hỏi, mẫu thân, chúng ta hiện tại liền rời đi sao? Đúng vậy. Tuy rằng đã làm ngụy trang, nhưng là ở lâu một ngày, tóm lại không an toàn. Trương trưởng quay chân trước mới vừa đi, Bác Vũ Đường sau lưng liền thu thập xong đồ vật rời đi Lâm Thủy Trấn. Lại nói Trương trưởng quay, hắn bắt được đồ vật sau, lầu một thượng đều là thật cẩn thận che chở. Mấy thứ này nếu là có cái gì sơ suất, hắn là mấy đời đều bồi không dậy nổi. Trương trưởng quay nghe theo Bác Vũ Đường phân phó, vội vàng về tới cửa hàng. Tiểu nhị vừa thấy hắn, liền nhìn trưởng quầy bảo bối dường như phủng một thứ, ánh mắt ở cái kia mặt trên đảo quanh một vòng, cười tiến lên, trưởng quầy, vừa mới có người cầm thẻ bài tới tìm ngươi. Trưởng quầy gật gật đầu, đối với hắn nói, ngươi làm người bị hảo xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. 1448 chương 1448 thế giới hiện thực 6. Tiểu nhị sửng sốt, trưởng quầy, nhà ngươi chung không phải còn có hậu sự muốn xử lý. Lúc này đi ra ngoài có thể hay không quá cấp. Cái này ngươi đừng động. Tiểu nhị bị đuổi ra đi lộng xe ngựa, thực mau mướn tới xe ngựa, liền thấy Trương trưởng quầy phủng kia hộp đồ vật vội vàng rời đi. Tiểu nhị không khỏi đem ánh mắt ở kia hộp thượng nhiều nhìn quét vài lần, trong miệng nói thầm hai tiếng, rốt cuộc là như thế nào bảo bối, nhìn trưởng quầy như vậy khẩn trương. Hai ngày sau, một gian rộng hẹp ngõ nhỏ, đột nhiên vụt ra một người nam tử, đem tiểu nhị cái ngăn cản xuống dưới. Tiểu nhị nhìn người tới, sắc mặt đại biến, khẩn trương nhìn người tới, ngươi muốn làm gì? Không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là lại đây tìm ngươi hợp tác. Người tới thấp giọng nói. Tiểu nhị hồ nghi ánh mắt nhìn hắn, cái gì hợp tác? Gần nhất nhưng có người nào đã tới các ngươi cửa hàng, giao cho các ngươi trưởng quầy thứ gì? Thanh y Việt Nam tự hỏi. Tiểu nhị lập tức nghĩ tới hai ngày trước lại đây tên kia mang theo nữ đồng trung niên nam tử, bất quá. Hắn để lại một cái tâm nhãn, các ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Nếu là có như vậy khả nghi người, ngươi có thể đem tin tức mua cho chúng ta. Chúng ta tự nhiên có phong phú thủ lao cho ngươi. Thanh y Việt Nam tử nhẹ nhàng bâng cơ nói, trong giọng nói rất là tùy ý. Rốt cuộc, mặc cho ai làm loại này biển rộng tìm kim sự, làm nhiều, đều sẽ mệt mỏi. Hắn hỏi Lôi Thị Kỳ Hạ nhiều như vậy cửa hàng son phấn, thu mua không ít tiểu nhị. Chỉ cần nữ nhân kia vừa xuất hiện, bọn họ có thể lập tức thu được tin tức. Tiểu nhị trong lòng vừa động, thử tính dò hỏi, các ngươi có thể cho nhiều ít thù lao. Thanh y Lìa Nam tử vừa nghe, sắc bén ánh mắt từ hắn trên mặt đảo qua, ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ nhìn ra một chút cái gì, hắn bên môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung, xem tin tức của ngươi hay không chuẩn xác, nếu là ngươi cung cấp tin tức chuẩn xác nói, thù lao tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói, Thanh y Việt Nam tử trong tay khoa tay múa chân ra một số tự. Tiểu nhị đang xem đến một cái ngón tay khi, 10 lượng bạc sao. Thanh y Việt Nam tử lắc đầu, nhẹ giọng nói, 100 lượng. Tiểu nhị hít hà một hơi, thanh âm mang theo một tia kích động run rẩy, thật sự có 100 lượng bạc sao. Thanh y Việt Nam tử thấy hắn như thế, trong lòng đã là xác định này tiểu nhị tất nhiên là biết cái gì. Đối. Tiểu nhị thoáng bình phục một chút kích động biểu tình. Mở miệng nói, ta đã thấy có một cái cùng ngươi nói không sai biệt lắm tình hình người. Cụ thể nói tình huống như thế nào. Thanh y Việt Nam tử trong lòng vừa động, thật là không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc địa phương tìm được rồi manh mối. Tiểu nhị tổ chức một chút ngôn ngữ nói, trước hai ngày, chúng ta trong tiệm tới một cái trung niên hán tử, hắn nói rõ muốn tìm trưởng quầy. Chính là trưởng quầy không ở, hắn liền đi trong phủ. Thực mau trưởng quầy liền mang theo một cái hộp trở về. Cùng ngày liền vội vàng rời đi thị trấn. Hộp. Thanh y Việt Nam tử trong lòng vừa động. Đúng vậy, một cái hộp gỗ. Nhìn trưởng quầy bộ dáng, phi thường bảo bối kia hộp. Tựa hồ bên trong có cái gì quan trọng đồ vật, làm hắn không rảnh lo lão phu nhân hậu sự, suốt đêm đi ra ngoài. Thanh y Việt Nam tử mắt lộ ra trầm tư, tới là trung niên nam tử, ngươi xác định là hán tử không phải phụ nhân. Tiểu nhị chắc chắn nói, xác thật là trung niên hán tử. Ta nhớ rõ người nọ nói, dường như là chịu người nào ủy thác, lại đây tìm trưởng quầy. Đúng rồi, trong tay hắn còn cầm một cái thẻ bài cho ta. Ta chữ to không biết, cũng không rõ ràng lắm là cái gì. 1449 chương 1449 thế giới hiện thực 7. Thanh niên nam tử trong lòng đại khái sáng tỏ, có lẽ người kia chính là cố thiếu người muốn tìm. Ngươi cũng biết kia trung niên hán tử, hiện tại ở nơi nào? Thanh y thì trầm giọng hỏi. Tiểu nhị lắc đầu, ta đem ta biết đến đều nói, cái kia, có phải hay không? Tiểu nhị vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn. Thanh y thì nam tử từ trong lòng móc ra một trương ngân phiếu ném đến hắn trong tay, kia tiểu nhị nhìn lên thấy ngân phiếu, đôi mắt tức khắc đại lượng. Lần sau nếu là lại đụng vào đến người này, ngươi tận lực nâng hắn, đem cái này giao cho hàng phúc tiểu lầu người. Thanh y ghi nam tử phân phó nói. Tiểu nhị cầm bạc sau, vội không ngừng gật đầu. Loại chuyện tốt này, hắn ước gì nhiều tới vài lần, cứ như vậy hắn đã có thể kiếm đồng tiền lớn. Thanh y ghi nam tử thực mau liền biến mất, rời đi sau không lâu, lập tức đem thu nạp đến tin tức truyền tống đến Cố Thanh trong tay. Cố Thanh nhìn phía dưới truyền tống tới tin tức, đại khái suy đoán đến người nọ nhất định là đã chịu nữ nhân kia gửi gắm. Lâm Thủy Trấn. Cố Thanh lẩm bẩm một tiếng. Phân phó đi xuống, làm người ngồi canh ở Lâm Thủy Trấn. Một khi phát hiện khả nghi nhân vật, có thể trộm tới. Cố Thanh đối với cấp dưới mệnh lệnh nói. Lại nói, bên kia. Xa ở ngàn dặm ở ngoài dãy núi bên trong, một trùng trùng nguy nga đại khí kiến trúc đàn bên trong, ở vào kiến trúc đàn phía sau vị trí, nơi đây dân cư thưa thớt, rất ít có người tới đây đi lại. Một gian đơn giản phòng ngủ, lúc này giường đệm thượng đang nằm một người. Người này ngũ quan thâm thúy, khí độ phi phàm, chỉ thấy hắn mày gắt gao nhăn, phảng phất gặp cái gì thống khổ sự, mày kiếm hơi nhíu, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Đột nhiên, nam tử trong miệng kinh hô một tiếng, nhắm chặt đôi mắt thình lình mở, một đôi sắc bén sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn lụa. Canh giữ ở bên ngoài hộ vệ nghe được thanh âm, vội vàng mà đến. Bọn họ không dám đẩy cửa, mà là đứng ở ngoài cửa, thiếu chủ. Không có việc gì. Phong Ly Ngân hơi hơi thở phì phò, trầm giọng nói. Hai gã hộ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, yên lặng lui ra, không dám lại quấy rầy hắn. Phong Ly Ngân che lại ngực chỗ, chỉ cảm thấy nơi này tựa hồ bị thứ gì hung hăng nắm, nơi đó vắng vẻ, tựa bị mất cái gì. Rốt cuộc là cái gì? Phong Ly Ngân xuống giường, đi đến án trước bàn, nhìn phía trước trên vách tường kia phó bóng dáng đồ. Người rốt cuộc là người phương nào? Phong Ly Ngân sâu thẳm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phó họa. Hào nửa ngày sau, hắn yên lặng nhắm mắt lại, trong óc bên trong lại nhiều ra rất nhiều hình ảnh. Nơi đó có một cái mơ hồ thân ảnh, người nọ đối với hắn nói cái gì, hắn muốn đi nghe, không ngừng tới gần nàng, mắt thấy liền phải đụng chạm đến nàng khi, nháy mắt ở chính mình trước mắt biến mất. Giây tiếp theo, trước mắt cảnh vật biến mất. Hắn đặt mình trong ở kỳ kỳ quái quái kiến trúc đàn trùng, người chung quanh ảnh mơ hồ. Duy độc nhất cái kiểu tiếu thân ảnh là như vậy rõ ràng. Đang xem đến nàng khi, hắn tâm là nhảy nhót. Trong mộng hắn, truy đuổi nàng kia bước chân, mắt thấy sắp cầm tay nàng khi, nàng giống như là phong giống nhau, nháy mắt bước hơi lên biến mất. Này đó kỳ kỳ quái quái hình ảnh, làm hắn chau mày. Những cái đó bóng dáng chủ nhân, rõ ràng bất đồng, chính là không biết vì sao, hắn ấy lòng liền chắc chắn, các nàng chính là cùng cá nhân. Phong Ly Ngân nhìn bức họa chung bóng dáng, liên tiếp xuất hiện kia hai cái bóng dáng, cùng trước mắt chung hoàn toàn bất đồng, hắn trong miệng lẩm bẩm một tiếng, các nàng chính là người hóa thân. Không có người đáp lại, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Phong Ly Ngân nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve họa chung nữ tử, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng mê mang. 1450 chương 1450 thế giới hiện thực 8. Nam Đường Quốc Bắc Phủ. Bắc Lâm Chính Vũ động trong tay trường thương, trọng như ngàn cân chi vật, ở hắn trong tay, nếu như không có gì, rơi gian nhẹ nhàng tự nhiên, chút nào nhìn không ra cố hết sức chi xác. Nơi xa một người gã sai vật mang theo một người tuấn lãng công tử ca hướng tới bên này đi tới, rất xa hai người liền nhìn thấy đình viện Lý Chính ở luyện võ Bắc Lâm. Chờ đến hai người đến gần khi, Bắc Lâm không có đình chỉ, tuấn lãng công tử ca kiên nhẫn đứng ở một bên chờ. Nhị khác chung sau. Bắc Lâm rốt cuộc buông xuống trong tay trường thương, chờ ở một bên gã sai vặt cơ linh đệ thượng khăn lông cùng nước trà. Bắc Lâm lau chùi trên mặt mồ hôi sau, đại đại rót hạ một hớp nước trà, mới nhìn về phía một bên Tuấn Lãng công tử. Tuấn Lãng công tử cười nói, thật hẳn là làm trong kinh thiên kim các tiểu thư đều nhìn xem ngươi lúc này bộ dáng, đánh giá không ai sẽ thích ngươi. Bác Lâm không để ý đến hắn trêu ghẹo, thẳng hỏi, chuyện gì? Tuấn Lãng công tử cười nói, ngày mai Tam Hoàng tử mời trong kinh một ít tài tử cùng thế gia đệ tử đi du hồ. Nặc, đây là thiệp. Bác Lâm nhìn thoáng qua kia thiệp, trong lòng là không quá nguyện ý đi, chính là đối phương là Tam Hoàng tử, nhưng thật ra làm hắn vô pháp cự tuyệt. Có đi hay là không? Tuấn Lãng công tử hỏi. Kỳ thật, bọn họ đều minh bạch Tam Hoàng tử ý đồ. Hắn đây là ở nương du hồ tên tuổi, kỳ thật là muốn mượn sức người. Tại đây một đám thế gia đệ tử giữa, cái hoàng tử đảng phái, muốn nhất mượn sức người không gì hơn Bác Lâm. Bác Lâm sau lưng đứng chính là Bác Gia, tay cầm binh quyền. Nếu là Bác Gia duy trì vị nào hoàng tử khoảng cách ngôi vị hoàng đế liền càng tiến thêm một bước. Bác Lâm trầm ngâm một lát, đi. Tuấn Lãng công tử thấy hắn sẽ đi trước, trên mặt lập tức dơ lên một mạt sáng lạ cười. Chờ đến tên kia Tuấn Lãng công tử rời đi sau, một bên gã sai vặt thấp giọng dò hỏi, công tử, ngươi thật sự muốn đi sao? Ngày thường, công tử nhận được loại này thiệp đều là đầy rớt, không nghĩ tới hôm nay lại là tiếp thiệp, chẳng phải là sẽ làm người ngoài suy đoán, Bác Gia thiên hướng Tam Hoàng tử. Đi. Bác Lâm trầm giọng nói. Người nọ phái Ngọc Thanh công tử tiến đến đệ thiệp, thái độ đã nói rõ. Nếu là trực tiếp từ chối, kia chính là thỏa thỏa đánh Tam Hoàng tử mặt. Đi, cũng không đại biểu hắn Bác Gia sẽ đứng ở Tam Hoàng tử bên này. Ngay kế, Bác Lâm cưới xe ngựa đến kinh vùng ngoại ô hồ nước. Xe ngựa mới vừa dừng lại hạ, Tam Hoàng tử liền tiến lên hàn huyên. Bác Lâm, ngươi nhưng tính ra. Tam Hoàng tử trực tiếp xưng hô tên của hắn, đại biểu cho thân đầu thái độ. Bác Lâm lại không dám thác đại, nên hành lễ vẫn là hành lễ, gặp qua Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử cười đem hắn nâng dậy, người ta chi gian cần gì như thế khách khí. Bác Lâm mỉm cười, cũng không có nói tiếp. Đúng lúc này, lại tới nữa một chiếc xe ngựa. Bác Lâm vừa thấy đến trên xe ngựa tiêu chí khi, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Tam Hoàng tử nhìn đến kia chiếc xe ngựa, biểu tình cũng là hơi đổi. Tam Hoàng tử cổ Hàn Ngọc đang xem đến Tấn Vương đường cảnh Ngọc khi, chỉ cảm thấy chuyện này chỉ sợ muốn thất bại. Hắn hôm nay mở tiệc du hồ, kỳ thật là vì mượn sức Bác Lâm, còn lại người đều là làm nền tồn tại. Đến nỗi đường cảnh Ngọc, hắn cũng là đệ thiệp, vốn định hắn trên người còn có thương tích, tất nhiên sẽ không tiến đến, nào từng tưởng hắn cư nhiên tới, bên người còn mang theo một nữ tử. Lúc này đã có thể xấu hổ. Trước đoạn thời gian phát sinh sự, toàn bộ kinh thành nội người ai chẳng biết hiểu. Bác Gia thế tử nhảy vào đến Tấn Vương Phủ, đem đường cảnh Ngọc hành hung một đốn, làm hắn ở trên giường ước chừng nằm một tuần. 1451